Pháp thoại số 66. Giảng giải bộ luận niệm Phật thập yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thích Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam. Giảng ngày 23 tháng 8 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch nhà Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học hết phần chính văn mà Tổ dẫn chứng nói về niệm Phật với tứ đoạt, như là một là sinh tất quyết định sinh, về thật không có về, đây là đoạt cảnh chẳng đoạt người, hôm qua đã giải thích sơ qua. Hai là về tất quyết định về sinh, không thật có sinh, là đoạt người chẳng đoạt cảnh, hôm qua cũng đã nói sơ qua. Ba là thật về về thật chẳng có về, sinh cũng thật không sinh, là cảnh và người đều đoạt. Bốn là về tất quyết định về, sinh cũng quyết định sinh, là cảnh và người đều đoạt. Đã. Thì sau đó thì Tổ sẽ giải thích rộng thêm như thế này. Trên đây là bốn câu giản trạch và tứ đoạt của môn Tịnh Độ. Chữ đoạt có nghĩa là thông suốt lý thể. Ở đây nói là tứ đoạt, tức là bốn điều thông suốt cả lý và thể. Lý tức là chỉ cho sự lý. Thể ở đây là chỉ cho gì? Là sự thể viên dung. Tức là lý và sự là đều là viên dung, thông suốt, không một chút chướng ngại. Đó gọi là sự lý viên dung. Sự sự viên dung, lý lý viên dung, lý sự viên dung, không có một chút chướng ngại vậy. Thông đạt khắp pháp giới vậy. Cho nên ở đây mới nói là pháp môn Tịnh Độ là pháp môn gọi là viên đốn đại thừa là như thế. Phổ bị các căn là như vậy. Bởi toàn pháp giới là nhất tâm. Ở đây quy về là nhất tâm. Tổ quy về là tất cả pháp giới là nhất tâm. Người và cảnh đều như huyễn. Thế nào là người và cảnh đều như huyễn? Nếu thấy có người vãng sinh, có cảnh để sinh về, là còn chấp nhân nơi pháp, phân biệt ở kia đây, nên gọi là không đoạt, tức là không thông suốt lý thể. Trái lại, còn trái lại á, tức là đoạt. Bậc tiên đức nói, tiên đức tức là các bậc tiền hiền cổ đức, những vị đi trước á, những bậc tổ sư trước á, tổ á, nói á, có niệm đồng không niệm, không sinh á, tức là sinh, chẳng phiền rời nửa bước, thân đến giác vương thành, tức là lý này vậy. Chúng ta thấy rất là cao sâu. rất là huyền diệu, chứ đâu có phải là dễ tiếp nhận được ngay đâu, mà bảo là pháp niệm môn niệm Phật là pháp ông già bà cả. Mọi người không nghiên cứu, không tư duy, không quán chiếu, không học, không hiểu đến nơi đến chốn. Cho nên thấy chúng ta niệm Phật là dễ dàng, bảo là pháp môn niệm Phật nó dễ dàng là dành cho ông già bà cả. Nhưng qua đây chúng ta mới thấy được cái pháp môn tịnh độ nó thâm sâu, nó huyền diệu, nó uyên áo đến mức độ nào. Đấy. Thông qua cái tứ niệm Phật tứ đoạt đây, cái pháp niệm Phật tứ đoạt đây của pháp môn niệm Phật chúng ta, thì chúng ta mới thấy đấy, xử lý ở viên dung, xử sự ở vô ngại, lý sự ở vô ngại. Cho nên đây tổ mới nói gì, toàn pháp giới là nhất tâm, tức là tất cả pháp giới đây là chỉ cho tất cả bao trùm tất cả hư không pháp giới khắp mười phương á, vi trần sát á, mênh mông rộng lớn á, bất khả tư nghỉ, bất khả xưng tán á, bất khả suy lường á, đó, đấy nó là gì? Vô lượng vô biên á, mênh mông như thế, nó là gì? Nó cùng là một thể, một pháp giới, một thể nhất tâm đấy, không hai không khác. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật ngài mới nói này, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, là như thế. Cái tự tính thanh tịnh ấy chính là tự tính từ bi bình đẳng, giác ngộ giải thoát của chư Phật. Tự tính ấy chính là tự tính A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đấy, trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó, ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật đó, cũng đã khai thị chúng ta điều đó. Cho nên ở đây tổ mới nói này, người và cảnh đều như huyễn. Chúng ta thế nào là người? Người chúng ta là chỉ cho con người chúng ta này như huyễn. Huyễn ở đây là không thật, là do các duyên hòa hợp mà thành, cho nên gọi là huyễn. Các duyên ở đây là gì? Ở trong kinh Đức Phật thường nói, do tinh cha huyết mẹ, do thần thức của chúng ta hội đủ nhân duyên hòa hợp mà nhập thai. Có người cha người mẹ, quan hệ tình cảm tình ái, gọi là nhân duyên ấy, giữa người nam và người nữ. Chúng ta lại có thần thức, lúc đó thì có duyên với cha mẹ. Trong kinh nói rằng nếu mà có duyên với mẹ thì lại thích cha mà vào, có duyên với cha thì quý mẹ mà vào, tức là chúng ta nhập thai. Trong Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ có giải thích điều đó, nói rằng bây giờ thần thức của chúng ta thấy cái sự giao hoan của người cha người mẹ, tức người nam người nữ đó, thì chúng ta thấy một cái luồng ánh sáng, tức là quang minh, tức là luồng ánh sáng màu hơi vàng vàng, nhạt hoặc là sáng vàng rực ra, là do cái phúc báo và cái nhân duyên của mỗi người nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy, nói nôm na là nhìn thấy quang minh ánh sáng, mà thì cái thần thức của chúng ta lúc đó gọi là, cái thức đó gọi là A Lại Gia thức, hay còn dịch là tàng thức. Cái thức này đến thì nó đến đầu tiên, đi thì nó đi cuối cùng. Trong duy thức học, con người chúng ta, các tổ Phật và tổ chia ra thì có bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương là gì? Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Gia. Nhãn là gì? Là con mắt, cái thức á, nhận biết về cái thấy. Nhĩ là cái tai, là cái thức nhận biết về âm thanh, về tiếng nghe. Tỵ là cái mũi, tức là nhận thiết về cái sự nhận biết về ngửi mùi á, thơm thối vân vân. Thiệt á, là cái lưỡi, tức là cái thần thức nhận biết về vị mặn ngọt chua cay, rồi phát ra âm thanh lời nói vân vân. Thân á, là sự nhận thức về sự xúc chạm, trơn rát, nóng lạnh, đau đớn vân vân đó. Ý thức là chỉ cho cái tâm thức của chúng ta, nó cái tâm thức này thì gọi là tâm thức ở trong cái dạng gọi là tâm viên ý mã. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm gọi là duyên lự tâm, tức là cái tâm phân biệt thiện ác chủng chủng, À, ví dụ nhìn thấy hoa, nếu chúng ta không tu chúng ta mê. À, nhìn thấy sắc đẹp, chúng ta nhìn thấy chúng ta thì không tu chúng ta thì chúng ta đắm. À, nghe thấy âm thanh mà chúng ta không tu thì chúng ta thì chúng ta bị đắm đuối, mê mệt vào đó. Đấy. Cho nên là trong nhà Phật chúng ta thấy Đức Phật là cấm gì? Cấm người xuất gia và cấm Phật tử thọ giới vào trong những ngày thọ Bồ Tát giới hoặc là thọ Bát Quan Trai giới. Đi dự khóa tu là cấm dự đàn ca múa hát, những cái bài hát nó lay động lòng người, như là những bài hát nó khiêu gợi tình cảm hoặc là làm cho con người ta mất đi cái lý trí, mất đi cái ý chí, cái nghị lực sống. Ví dụ như là lúc nào cũng mà nghêu ngao là gì? Đến đi tu ở trong chùa đi tu mà lúc nào cũng đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, thế là nguy hiểm rồi đúng không? Đi tu vào trong chùa đi tu, dù Phật tử chúng ta đi tu một ngày an lạc mà chúng ta vẫn cứ nghêu ngao cái bài hát đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn yêu ai nên yêu ai cũng không thành, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dễ dàng, yêu ai cũng lỡ làng, thế thì nguy hiểm rồi đúng không? Đấy, cho nên á, những cái ngày mà chúng ta đi tu như thế, Phật tử tại gia đi tu như thế thì chúng ta thì nếu có hát á, thì phải hát là gì? Có hát những cái bài ca ngợi về Đức Phật, về giáo pháp. Ví dụ như đêm tụng kinh pháp hoa tôi thấy thế nào đó đúng không? Đấy, thế kiểu thế. Hoặc là mình nhất tâm niệm Phật thì Phật ở trong tâm cái gì gì đó. Hoặc là có thể hát, nhưng mà hát những cái bài ca ngợi về Phật pháp, về Đức Phật, về hạnh tu, những cái bài hát mà có thể ca ngợi về cái tình cảm của người cha người mẹ, về đạo đức phù hợp với thuần phong mỹ tục, lối sống của dân tộc chúng ta chẳng hạn, vân vân, thì được, làm cho tâm tính chúng ta nó mạnh mẽ lên thì không phạm. Còn mà hát những cái bài hát mà khiêu gợi tình cảm, làm cho ý chí tu hành của chúng ta bị thui chụt đi, chúng ta lúc nào cũng não nề, buồn thiểu, buồn thiu ra. Chúng ta nhớ những người nào mà cứ hay hát nhạc vàng và hay nghe nhạc vàng á, là những người này là cái tâm tính nó yếu, nó có thể nói nó rất là hay buồn, hay giận, hay hỉ nộ ái ố, nó rất là nhanh. Cho nên những cái này chúng ta tu rồi thì cũng bỏ đi, không nên nghe những cái nhạc đó nhiều nữa. Phật tử tại gia chúng ta đó nên bỏ đi, dành thời gian để niệm Phật cho nhiều, kể cả xem phim nó cũng bỏ đi, xem phim cũng mệt lắm. Các vị cứ về xem phim, nếu xem bộ phim dài tập khoảng 50 tập hoặc 100 tập chẳng hạn, hôm nay xem đến cái đoạn này rồi, tự nhiên đến mai đến cái đoạn đó, đáng nhẽ chúng ta phải đến giờ đi tụng kinh, 8 giờ đến 9 rưỡi 10 giờ đi tụng kinh, nhưng mà khổ quá, hôm sau xem cái đoạn đó rồi không biết hôm nay nó có thoát được cái nạn đấy không, hay là nó có yêu nhau được không, hay là như thế nào đó, cho nên thì tò mò không đi tụng kinh nữa. Hôm qua tự xem đến đoạn đấy nó đang gây cấn, xem nó như thế nào, cho nên không đi tụng kinh được nữa. Dần dần là xem hết tập này lại gì? Cái người làm phim thì bao giờ họ cũng phải nghĩ ra đến cuối tập phim nó phải tìm ra một cách gì nó gây cấn để cho tập sau thì họ mới nghe, họ mới xem tiếp, đúng không? Đặc biệt là một phim dài tập đó. Cho nên chúng ta mà cứ xem hết ngày hôm nay xem mai lại xem kia lại xem hết bộ phim này đấy, nó là chiếu tiếp tục chiếu bộ phim khác lại hay hơn, và như vậy chúng ta thì đắm đuối vào đấy. Cho nên gần chục năm nay thì có xem tivi đâu mà không xem tivi, bỏ tivi. Chùa như thế này không cho ai xem tivi, không có tivi cho mọi người xem. Vì ngày xưa thầy biết rồi, đi học cứ nằm học xong nằm xem tivi, cái trò đời nó thế, xem tập hôm nay lại muốn, ngày mai đến cái tập đấy lại muốn xem cho nó như thế nào, nhân vật nó ra sao đó. Cho nên nếu mà chắc các vị Phật tử chúng ta muốn một đời một kiếp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì tốt nhất nghe thầy là bỏ đi. Thầy ngày xưa nghe Hòa Thượng Tịnh Không từ năm 2012 ấy. Trước 2012 thầy vẫn có tivi, chùa vẫn lắp tivi, vẫn cho xem tivi. Nhưng từ năm 2012 xem Hòa Thượng Tịnh Không ấy, đi theo pháp môn chuyên tu tịnh độ cầu sinh ấy, Tây Phương Cực Lạc, bỏ luôn, không xem tivi, cũng không cho xem tivi nữa. Thỉnh thoảng chỉ có đọc cái tin ở trên báo, trên mạng để cho biết cập nhật cái thông tin tình hình của giáo hội cũng như của thế giới một chút đó, để khi lên giảng có những cái tư liệu sống mà thôi, chứ không phải là ham thích chứ đấy. Nhưng bây giờ thầy lên giảng như thế này mà không nắm bắt được cái gì của xã hội hiện đại bây giờ thì nói nó không cập nhật được tình hình, nó có khi nó cứ lui về hàng vài trăm hàng nghìn năm trước, thì chúng ta đương nhiên là thầy lại đưa Phật giáo đi tụt lùi xuống hàng nghìn năm. Cho nên cũng phải thỉnh thoảng đọc tin tức, chứ tivi nhất định không xem, thì có lắp tivi đâu mà xem, không cho xem tivi chùa này. Phật tử chúng ta không thế, nên buông đi, đặc biệt là các cụ có tuổi rồi buông đi mà niệm Phật. Đến giờ tụng kinh vui vẻ lên tụng kinh niệm Phật, xong để ngủ cho nó ngoan giấc. Làm gì đến tuổi này rồi mà còn phải để cái tâm viên ý mã của mình nó cứ chạy ra ngoài lăng xăng thế cái bộ phim làm gì nữa cho nó vất ra. Đấy, cái này thầy học được từ Hòa Thượng Định Không. Ngày xưa thì Hòa Thượng nói lúc đầu là thầy cũng chưa tin đâu, mà sau rồi mình thực hành mình không xem một thời gian mình thấy đúng cái tâm mình nó đỡ lăng xăng đi rất là nhiều, nó chú tâm và niệm Phật nhiều hơn. Thế bây giờ cứ hít vào thở ra niệm Phật, tôi bình thường tôi ngồi tiếp khách thì vẫn niệm Phật được, có ai biết thầy đang niệm Phật đâu. Thầy nằm ngủ thì vẫn niệm Phật được, thậm chí ngồi làm việc mà vẫn niệm Phật được, chả ai biết mình đang niệm Phật cả. Hít vào thở ra niệm Nam, hít vào tỉa thở ra niệm Mô, cứ thế cho đến A Di Đà Phật, hoặc là cứ hít vào thở ra niệm A, hít vào thở ra niệm Di, hít vào thở ra niệm Đà, hít vào thở ra niệm Phật, cứ như thế. Đấy, kể cả đêm đang ngủ thức dậy lúc nào là hít vào thở ra niệm Phật luôn, lúc đó được dăm 70 câu vài trăm câu là ngủ thiếp đi, thế là cũng có lợi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái nhân duyên để cho chúng ta hành trì pháp môn tịnh độ sớm đạt được đến cái trạng thái gọi là niệm Phật thành phiến đi đó, chưa nói là niệm Phật tam muội, niệm Phật thành phiến đó. Thành phiến, phiến ở đây có nghĩa là gì? Chữ phiến ở đây là chữ hát, dịch ra tiếng Việt chúng ta có nghĩa là tờ giấy. Tờ giấy mỏng hay dày? Dày, rất mỏng. Tờ giấy rất mỏng có nghĩa là chúng ta dùng một câu niệm Phật nhất tâm nó tạo thành như một gì, một cái tờ giấy mỏng này, công đức tạo như một giấy mỏng. Một tờ giấy mỏng đánh chữ vào có gọi là bộ kinh, bộ sách, bộ luận chưa? Chưa. Mà nhiều tờ giấy ráp lại, đánh một bộ kinh và nhiều tờ giấy ráp lại, nó thành một bộ gì? Một bộ kinh, thành một quyển kinh, thành một gì? Một tạng kinh. Đó. Cho nên chúng ta dành nhiều câu Phật hiệu gộp lại với nhau gọi là niệm Phật thành phiến. Từ cái niệm Phật thành phiến này dần dần chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, tâm chúng ta được an định, trí tuệ được gì? Dần dần được sinh ra. Công đức phúc báo cũng từ đó mà gì? Mà sinh ra. Cho nên chúng ta sống càng ngày càng thấy nó an lạc hơn, càng ngày càng thấy thì gần với Phật pháp hơn. Và một ngày nào đó mệnh chúng ta hết ở thế gian này, A Di Đà Phật đến bảo chúng ta thôi còn mấy tuần nữa hay mấy tháng nữa, ngày đó giờ đó thì con tắm rửa sạch sẽ, giờ đó đi ta đến đón con về Tây Phương, thế là xong. Chào hỏi mọi người trước, đến đúng ngày giờ đó chúng ta thì ngồi mà ra đi niệm Phật, đứng mà ra đi hoặc nằm cái thế cát tường mà ra đi. Chúng ta thấy mới mấy tháng trước thì xem một cái đĩa, một cái clip của cư sĩ ở bên Trung Quốc, ở bên chỗ thì cư sĩ Lâm đấy, bà cụ ấy niệm Phật mới có mấy năm nay, 5-6 năm nay rồi. Lúc chuẩn bị ra đi chào mọi người trước, mọi người đến niệm Phật trở niệm tiến đưa bà ra đi, bà bảo cảm ơn mọi người đến, tự bà ra đi được. Nằm, đang nằm niệm Phật dậy, thay quần áo đi giày đi tất vào ra lễ Phật, lễ Phật xong lên ngồi trên giường niệm Phật để tự tại ra đi như thế. Chúng ta thấy bình thường trước vẫn khỏe. Đây gọi là niệm Phật gì? Từ niệm Phật thành phiến tiến tới là niệm Phật nhất tâm, rồi đạt được gọi là niệm Phật hiện tiền tam muội, cho nên được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để báo trước cho người đó ngày giờ ra đi, ngày giờ tháng năm ra đi, đúng ngày đó giờ đó tháng đó năm đó, không sai một chút nào. Đấy. Cho nên nay chúng ta muốn một đời vãng sinh, thoát ly sinh tử, mãi mãi xa rời khỏi biển nghiệp, trong tứ sinh lục đạo luân hồi mênh mang khổ đau ấy, Thì bây giờ phải buông dần những cái gì mà chúng ta cần phải buông. Như lúc nãy thầy nói này, những cái ăn uống cũng bớt đi một chút. Trước đây một ngày 30 ngày thì phải có 30 ngày có thịt có cá mới ăn. Thôi bây giờ 30 ngày thì lúc đầu bớt đi 2 ngày mùng 1 ngày rằm. Xong rồi bớt lên là 4 ngày là 30 mùng 1 14 15. Đấy, rồi lại bớt lên là 6 ngày. Rồi lại bớt lên 10 ngày như trong kinh Địa Tạng nó tụng cái ngày nó nói đó. Một tháng bớt đi 10 ngày ăn mặn, bớt đi 10 ngày ăn thịt ăn cá. Rau dưa củ quả đơn sơ đạm bạc nuôi thân là được. Dần dần thân thể chúng ta nó phù hợp rồi, cơ thể nó thích nghi rồi thì từ 10 ngày lên 15 ngày, rồi lên 20 ngày, dần dần một thời gian là gì, nếu ai tinh tiến lên 30 ngày thì lên cả tháng luôn. Một năm lên cả 360 ngày thôi, luôn ăn chay có sao đâu, chết đâu. Các vị thấy các sư ông chùa Khai Nguyên ăn chay trường từ khi đến chùa cho đến nay có ai chưa ai chết. Mấy chục năm nay ai chết đâu. Chưa ai chết cả. Anh ăn chay chưa chết. Tất nhiên sẽ phải chết, nhưng mà chưa chết. Vẫn khỏe mạnh, vẫn làm công việc bình thường. Nhìn đa số người trong chùa đều gì, cũng đều hảo tướng cả đúng không? Không có ai đến nỗi nào mà như là cái que củi khô đâu, không đến nỗi. Vẫn hảo tướng, vẫn khỏe mạnh, vẫn làm mọi công việc bình thường. Thậm chí là làm nhiều công việc hơn những người bình thường khác. Sao? Cái tâm của mình nó thanh thản, nó thoải mái. Và đặc biệt là gì? Cái thân của mình nó cũng thích nghi với gì? Với cái sự ăn rau dưa củ quả, gọi nôm na là ăn chay hàng ngày rồi. Cho nên chúng tôi làm quần quật chúng cảm thấy là bình thường, cũng như người khác thôi. Các sư trong chùa làm quần quật, công to việc nặng làm hết, từ thượng tam bảo hạ nhà bếp, từ việc trí tuệ cho đến việc chân tay làm hết. Hôm qua thầy xuống ở dưới xưởng in của một cái chú Phật tử ở dưới Thạch Thất để xem và chuẩn bị đặt máy cho xưởng in của đạo tràng chúng ta, xưởng in kinh, máy in kinh nhiều lắm các quý vị ạ. Hôm qua xuống mới thấy là gì, nếu mà làm được cái xưởng in mà nó phải bằng cái nhà này, cái xưởng của họ nó phải bằng cái nhà này, bằng cái nhà Bác Hộ chúng ta này này, mà 2-3-4 tầng cơ, 2 tầng 3 tầng cơ. Nhưng thôi họ làm thì họ kinh doanh thì họ nhiều như thế. Nhưng mình đây là làm để sử dụng trong chùa nhà mình và phục vụ giáo hội, phục vụ các cụ. Hôm qua thì hôm sau ngày hôm kia chúng ta vừa khai mạc xong. Hôm qua không biết thế nào là cụ phó chủ tịch, tổng thư ký Trung ương Giáo hội gọi điện. Xong rồi mình báo cáo là có làm cái việc đó. Cụ hoan hỉ lắm, cụ chúc mừng, cụ bảo ôi thế tốt quá. Trong giáo hội mà thì ông làm được cái việc đó là tốt lắm, ông đi đầu cái việc đó mà làm tới đây văn bản rồi đại hội này hay kinh sách của giáo hội tới đây thì giao cho các thầy làm để cúng dường giáo hội, tài liệu cúng dường giáo hội. Bảo vâng, nhận lời ngay. Việc hoằng pháp lợi sinh, ấn tống tam tạng thánh điển, các văn bản của giáo hội để cúng dường giáo hội chúng ta không từ nan. Được làm cái việc đó để cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni Trung ương giáo hội và các tỉnh thành, đây là một cái điều vinh dự của đạo tràng chúng ta, đặc biệt là phía Bắc, vì phía Bắc chúng ta là cái vấn đề mà lưu thông pháp bảo tam tạng thánh điển kinh luận về với các chùa là còn rất là hạn chế. Đây là một điều mà Trung ương giáo hội cũng là rất trăn trở. Trong miền Nam thì pháp bảo kinh luận là lưu thông mạnh hơn miền Bắc chúng ta. Cho nên hôm rồi các cụ thấy mình làm cái điều đó, khai trương cái công ty chuẩn bị cho cái việc in ấn, nghiên cứu và dịch thuật in ấn tam tạng thánh điển Phật giáo bằng cái ngôn ngữ văn phong của miền Bắc, rồi đem đi cúng dường một số các chùa, các tỉnh thành ở phía Bắc, cũng như là gieo duyên cho các Phật tử chúng ta được đọc với chính những cái văn bản của Tam Tạng Thánh Điển bằng tiếng miền Bắc chúng ta thì rất là quý. Thế nên vừa xong hôm trước hôm sau các cụ gọi điện, các cụ ấy tán dương và hoan hỉ ngay, lại giao công việc luôn. Thì hôm qua thì xuống đấy mới thấy là máy móc không phải là ít đâu các quý vị, 7-8 cái máy mà như hôm trước thầy nói á, nó chỉ là in đen trắng thôi, chưa có in bìa sách này đâu. Bìa sách này là loại một máy khác, máy màu. Trong 8-9 cái máy của chúng ta mới chỉ là máy in cái lõi sách thôi, còn cái bìa sách này lại phải một cái máy khác. Một cái máy làm một cái máy in bìa nó đắt bằng cả 8 cái máy này. Thôi ra sang năm nay chúng ta khó khăn, chúng ta in bìa chúng ta thuê đã. Đây là bìa mềm nhá. Còn cái loại máy mà làm bìa cứng á, in ra sách đẹp á, như sách ở bên Đài Loan á, như sách nước ngoài á, thì lại phải một cái loại máy khác nữa làm ra cái loại bìa này nữa. Muốn có cái loại bìa đẹp á, để in ra cái bìa cứng á, làm chữ nổi hay chữ chìm á, dập vào đó mạ vàng á, mạ tất nhiên là mạ vàng giả thôi, chúng ta làm gì có vàng thật mà mạ vàng giả ấy, cái chữ vàng giả lên ấy, hoặc là chữ bạc á giả đấy, thì lại phải một cái máy kẽm để chế bản nữa. Nhiều lắm, công nghệ in á nó vô cùng vô tận, chúng ta có đầu tư đến đâu thì làm đến đó thôi. Trước mắt thì chúng ta cứ in đen trắng đã, ra Tết thì in đầu tư cái máy màu 4 màu nữa thì in được cả truyện tranh, cho làm nó cũng quen. Cử các sư rồi các thợ đi học rồi giao cho sư ông Tâm, hai sư cô rồi thay mặt thầy là đi học cái này để về quản lý và chỉ đạo luôn. Các vị ấy giỏi về công nghệ thông tin học nó nhanh, cái này thầy chậm nên mà thầy nhiều việc không đi học được, chỉ đạo chung nữa. Cử hơn chục người đi học nữa rồi. Khoảng 2 tháng nữa là chúng ta có một đội thợ bắt đầu là về là tạm làm được. Họ những cái chỗ bán máy đấy, cái chỗ đào tạo đấy, họ sẽ cũng cử người. Hôm qua thầy xuống làm việc trực tiếp, họ cũng nói là sẽ cử vài thợ giỏi về để hướng dẫn cho nhà mình 3-6 tháng. Bao giờ làm được thì thôi. Các chú cũng tốt lắm, rất tốt. Nghe thầy làm cái này họ hoan hỉ lắm. Chưa quen nhá, chỉ qua người này người nọ giới thiệu thôi mà đến người ta hoan hỉ lắm. Người ta bảo các thầy làm việc Phật, chúng con truyền nghề hết. Cái chú chủ xưởng, chú làm hơn 20 năm trong ngành in. Trong cái ngành in mà in tư nhân đấy, chú là một trong những cái xưởng in lớn nhất Việt Nam của chúng ta, hơn 20 năm kinh nghiệm. Chú bảo con truyền hết cho thầy, không giữ một cái gì. Đấy. Chú bảo nếu ở ngoài á, làm ăn còn kinh doanh còn kinh doanh họ còn gì với nhau ấy. Đó là cạnh tranh với nhau á, thì khác. Còn đây các thầy là làm để cúng dường giáo hội, cúng dường Phật tử, cúng dường pháp bảo lưu thông. Chúng con cũng là một Phật tử quy tam bảo, cho nên đảm bảo với thầy á, con truyền hết không giữ một cái gì. Bảo sư ông Tâm là mấy hôm nữa học xong đi, có cái gì mà bí mật nhất, cái gì mà kỹ năng nhất, mời sư ông xuống Hà Nội, nhà xuống nhà con cho người giỏi nhất dạy cho sư ông. Đấy, hoan hỉ lắm. Bảo là những cái gì mà công nghệ mà ở trên chỉ có chúng con mới có thôi, con cũng truyền hết cho sư ông, cho các thầy để các thầy làm cái việc Phật sự này. Nên chúng ta thấy đúng là tam bảo gia hộ, Phật tổ chứng minh, cho nên đi đến đâu là họ ủng hộ hết. Hôm trước định làm thuê cái xưởng ở Hà Nội, nhưng hôm qua xuống mà xem thấy cái xưởng của người ta, các vị biết thế nào không? 2-3.000 m2 thì mới đủ để mở cái xưởng in cho nó về lâu về dài. Không, rồi ở dưới kia thì mình thuê bảo chỉ có được có 500 m2 thôi. Lúc đầu thì bảo có hơn 200 m2 ở chỗ cái quán chay, tầng 1 quán chay thì chỉ đặt đủ 3-4 cái máy là hết sạch. Lúc đầu giao cho ông Tâm cũng không hiểu thế nào, cứ nghĩ là lên một cái sơ đồ, bảo là thầy ấy đủ máy đấy, thế là làm chỗ đấy. Chú mua máy, chú bán máy, chú xuống thầy gọi xuống tận nơi làm việc với thầy xem nào. Chú bảo thầy cái không gian hơn 200 mét của thầy kê đủ 6-7 cái máy, nhưng mà mỗi cái máy cách nhau có 30 phân. Chỗ đi còn không có, huống chi là chỗ thao tác. Giấy tờ thầy để đâu, dàn trang thầy để đâu, đóng sách thầy để đâu. Đây thì chỉ có 200 mét này thì chỉ là một cái gọi là cái chỗ photocopy thôi. Chứ làm sao mà đủ để làm một xưởng in. Xưởng in của thầy, xưởng in nhỏ nhất, thầy cũng phải có 500 mét. Thế là có Phật tử cho mượn 500 mét đối diện ở đó, cách đó bằng 200 mét, hơn 100 mét, 200 mét gì đó. Định làm ở đó nhưng mà lại vướng là không có điện, điện ba pha nó yếu quá. Thế là định cái phương án là kéo điện từ bên quán chay sang, kéo điện từ bên quán chay của các cháu sang thì cũng được, huyện, tỉnh, quận họ đồng ý, điện lực quận họ đồng ý, thì cũng làm việc xong. Nhưng hôm qua đi xuống mới thấy là cái xưởng in của người ta bằng cả cái nhà pháp hội chúng ta này mà họ 2-3 tầng cơ. Thế mà họ vẫn chật, giấy tờ máy móc nó để cứ lan tràn hết ra. Cái khi nó giải sách ra mà đóng một lúc hàng mấy nghìn, hàng chục nghìn quyển sách. Thầm mình mà in nhiều có lúc mình đóng, mình in có lúc 20.000 quyển sách. Nó dàn rộng ra. Thế bảo là thế này 500 mét thì đủ để máy thôi chứ làm sao có chỗ để giấy, chỗ để sách nữa. Không ổn được. Thế về là tối hôm qua nằm, đúng là lâu lắm rồi hôm qua thầy mới mất ngủ. Mất ngủ là ra để suy nghĩ. Thầy bình thường thì rất ít suy nghĩ, nhưng hôm qua là phải suy nghĩ, nghĩ đến tận 12 giờ đêm. Ngủ được đến 2 giờ sáng, không ngủ nữa. Tự nhiên luôn thức dậy niệm Phật một tí thì vài câu xong rồi bắt đầu lại nghĩ là thôi bây giờ niệm Phật phải nghĩ cho ngày mai, việc ngày mai nó làm cái gì. Thế là lại nghĩ đến cái xưởng in. Nghĩ đến cái xưởng in, sau đó thì lại lên cái phương án làm ở đâu. Lại phải quyết định làm ở dưới kia có 500 mét như thế. Thì trước mắt thì làm được khoảng một năm. 500 mét đấy thì mình làm được 6 tháng đến 1 năm, là trong khi mình chỉ dùng 8 cái máy. Nếu ra Tết mà mua 2-3 cái máy mà in bìa, in màu, mà in chuyển tranh rồi thì để máy cũng không đủ. Thế bây giờ mà làm mới có 6 tháng đầu tư vào đó. Nếu mà đầu tư cái trạm điện thì phải hết 1 tỷ. Đầu tư cái kéo dây điện cũng phải hết 300. Sửa sang lại cái nhà mà mình thuê để làm được cũng phải hết tầm 700-800 nữa. Ngót nghét vào đấy cũng phải tầm 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ. Đấy là thuê. Đầu tư 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ vào đó mà được có 6 tháng hay 1 năm thì mình kẹt rồi còn gì nữa, chết rồi. Đấy, đôi khi cũng phải tính kinh tế một chút đấy các vị ạ. Của thập phương tín thí người ta cúng được 500, 1.000, 1 triệu là quý lắm chứ. Mình là chủ, là người chủ trì, là cái người mà đứng mũi chịu sào mà sử dụng cái đồng tiền đà na tín thí nó không chuẩn là mình sẽ tội loài ra. Có cái đọa địa ngục thì không đơn giản. Cho nên phải suy nghĩ. Việc này phải suy nghĩ. Nghĩ một chốc thì bảo thôi, đã đằng nào như vậy, 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ đấy, mình đầu tư ở dưới kia để thuê, có 6 tháng, 1 năm mình là phải chuyển xưởng, thì chuyển về nhà mình để mà làm. Nó hơi xa một chút. Thiết kế thì bây giờ thiết kế ở dưới Hà Nội thì chuyển máy lên đây, thế là chuyển USB, chuyển qua mail lên đây là in là xong. Các cần phải đi nữa đâu, mà đi bây giờ nó cũng nhàn. Đi tí, 3 phút, 45 phút là tới. Chuyển về đây thì con người ở đây nó quản lý nó dễ hơn. Hay là nghĩ làm ở đâu, đất ở đâu mà làm. Đất nhà mình thì rộng mênh mông đấy, nhưng mà quy hoạch cái chỗ nào đó cho nó thì nó được. Vì đất nhà mình đang xin quy hoạch của thành phố, xin ở đâu. Thôi thì phải nghĩ bây giờ mà xin làm kiên cố thì chắc chắn là không ai dám cho, vì chưa được thành phố cấp phép thì chưa ai dám cho. Thì thôi là phải xin làm tạm. Cứ làm tạm đã. Sáng nay ra làm, tối qua thì 2:30 dậy là ngồi suy nghĩ đến 2:30, xong rồi dậy 3 giờ, hơn 3 giờ, 4 giờ thì lên viết công văn. Sáng nay ra xã trình bày các bác đảng ủy ban, các ban ngành đoàn thể của xã ủng hộ để thầy làm ở gần chùa đấy cho nó quý hóa. Sau này địa phương in ấn cái gì thì thầy phát tâm được, có sao đâu. Thỉnh thoảng họp hành có tí văn bản, nó đơn giản thôi. Đấy. Tí nữa giảng xong lại phải ra thị xã nữa. Đấy. Không phải đơn giản đâu quý vị ạ. Đấy. Phải chạy đấy chứ, chạy gọi là sắn quần lên đầu gối để mà chạy đấy. Những người đi cuốc đi cày đấy chứ không phải là đi tu là ngồi đấy mà tu đâu. Đấy. Để làm được việc cho các vị ngồi đây mà tu không phải dễ. Nhưng mà chủ trương thì tôi nghĩ là chắc là ổn thôi. Thì gọi điện nói sơ sơ rồi. Là trưa nay, chiều nay là phải sang cả xã Cổ Đông nữa, vì đất nó liên quan giáp danh, làm ngoài bến xe liên quan giáp danh, hai xã và thị xã. Tất nhiên mình chỉ làm cái nhà tôn tạm thôi, nhưng mà vẫn phải trình bày với các bác lãnh đạo để người ta cũng quan tâm, người ta hoan hỉ, tạo điều kiện thì mình làm, nó mới danh chính ngôn thuận để mình làm. Cho nên bây giờ là quyết định mang về gần chùa, mang về trong chùa nhà mình đây. Đất thì nhà mình giải phóng hết rồi, dân họ hiến hết rồi. Thì chủ trương của lãnh đạo xã, địa phương, thị xã nữa là họ đồng ý nữa là mình làm thôi. Làm trong phải 2-3 tháng mới xong được, không phải nhanh đâu. Nếu mà chuyển về đây làm xưởng cũng phải 2 tháng. Hà Nội thì làm nửa tháng để xong, về thì sửa lại. Nhưng mà đổi lại mình chỉ được có 6 tháng một năm thôi. Đã chuyển về đây thì mình làm thì lâu dài, bao giờ nhà nước họ quy hoạch họ làm cái gì đó, việc chính đáng của nhà nước thì mình mới chuyển vào trong chùa sau. Lúc đấy thì tính sau. Tôi nghĩ lúc đó thôi thì làm việc Phật rồi thì ai đi tháo dỡ nữa mà. Ai dám đi tháo dỡ của Phật. Nhưng mà thôi thì mình vẫn cứ phải mượn. Mình phải mượn vì là quy định nhà nước mình cứ phải làm đúng là mình xin mượn. Bao giờ nhà nước cần thì mình trả. Mặc dù là đất mình đang quản lý. Nhưng mà thôi nó cũng phải uyển chuyển khéo léo. Nói chung chủ trương là ổn cả. Đấy thì làm. Thầy mới xuống mới thấy nó rộng mênh mông như thế mới làm được cái xưởng in. Nó nhiều thứ lắm các vị ạ. Không đơn giản đâu, nhưng mà nếu mà làm được thì hôm rồi các cụ hòa thượng, các cụ nói. Cụ hòa thượng Thanh Điện, cụ đi lên cụ dự cái khai trương công ty in ấn hôm rồi ấy, cụ nói. Cụ không nói với thầy mà cụ nói với mấy chú ở ban tổ chức trung ương, với văn phòng chính phủ, mấy cô mấy chú đi theo. Cụ nói là cái thầy Thịnh này này, thầy đi trước người ta là 50 năm. Thầy đi trước người ta 50 năm. Chứ không phải là đùa đâu. Mà đúng như thế. Trong tăng ni, trong giáo hội chúng ta, ở cái này bên Đài Loan họ đi trước chúng ta 100 năm rồi. Đi trước chúng ta 100 năm. Mình bây giờ mới đi trước 50 năm so với các chùa là còn chậm, quá chậm. Nhưng mà thôi dù sao trong đất nước chúng ta mà chúng ta dám nghĩ, dám làm cái điều này và tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta làm được cái điều này là phải nói thực sự mà nói là công đức vô lượng. Ngày xưa là vua phải sắc phong cái này mới được làm nha các vị nhé. Thời trong lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có mấy lần là khắc đại tạng kinh rồi, nhưng mà vua phải sắc phong mới làm được. Nhưng mà làm cũng vẫn chưa thành công được hết tam tạng thánh điển của Phật. Làm được một số vững bộ nhỏ thôi. Còn là chúng ta trong lịch sử chúng ta là phải mấy lần đi thỉnh kinh, thỉnh đại tạng ở bên Trung Quốc. Như thời nhà Lý có một lần đi thỉnh kinh, thỉnh tam tạng. Thời Trần có hai lần đi thỉnh tam tạng. Và thời Hậu Lê sau này, và thời nhà Nguyễn sau này có một hai lần đi thỉnh tam tạng nữa. Tức là chúng ta phải sang bên Trung Quốc để thỉnh. Thế chúng ta ngày đó còn chưa đủ kinh tế để mà kể cả vua mà còn chưa gì, chưa đủ kinh tế để mà hộ trì cho một cái tổ để phiên dịch và trùng san ấn khắc đại tạng kinh của Phật cơ mà. Đấy, chưa đủ. Giáo hội chúng ta thành lập từ năm 1981 đến nay là bao nhiêu năm? Từ năm 81, 91, 201, 211, 81 này, 91 này là 10 năm đúng không? 201 là 20 năm, 211 là 30 năm, 221, 40 năm, năm nay là 39 năm. Giáo hội thành lập cả nước, hàng vạn tăng ni, hàng triệu triệu Phật tử, nhưng chúng ta cũng chưa làm được điều đó. Mặc dù Đảng nhà nước bây giờ rất ủng hộ Phật giáo chúng ta, các cơ quan chức năng ủng hộ Phật giáo chúng ta có thể nói là tuyệt đối, nhưng mà Đảng nhà nước không cấp cái tiền đó cho chúng ta ấn tống kinh sách hay mở xưởng in được. Mà giáo hội ấy thì chúng ta biết rồi, giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là tổ chức, một cái tổ chức hành chính giáo hội thống nhất trên phương diện ý chí và hành động mà thôi. Còn giáo hội chúng ta không có kinh tế tự chủ cho nên không thể làm được. Thậm chí là bây giờ giáo hội chúng ta là tăng ni chủ trì ở các chùa khắp cả nước, mỗi năm mà đóng niên liêm phí là mấy trăm ngàn một vị. một vị tăng ni, hơn triệu bạc một vị trụ trì để cả năm đó để duy trì giáo hội, và duy trì giáo hội từ cấp trung ương, cấp thành phố, cấp tỉnh cho đến cấp huyện, mỗi năm phải đóng. Chúng ta có quỹ nào đâu, không có nguồn quỹ nào, cho nên không làm được. Nay đạo tràng chúng ta phát tâm như vậy thì thầy chỉ là cái người đứng lên để kêu gọi thôi, gọi là cái chủ xướng thôi. Không phải nói là các Phật tử chúng ta rất là hoan hỉ. Trong suốt tháng qua, từ khi kêu gọi đến nay là cứ đều, ngày nào có Phật tử thì có người gửi về 20.000 để cúng dường, có tài khoản cúng quý các vị, 20.000 cúng quý, đây là cái tâm thành của họ. Nhưng cũng có người gửi cả 100 triệu, có người gửi vài chục triệu để đóng góp làm cái xưởng in. Vì đây là cái việc làm, có thể nói là một cái việc làm đầu tiên của Việt Nam chúng ta, của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Làm thành công thì đây phải nói là một cái công đức có thể nói là hy hữu, mà chỉ có những quốc gia lớn ngày xưa như là vua A Dục Vương ở Ấn Độ và một số các quốc vương ở Ấn Độ hộ trì cho Tam Bảo mới làm được cái việc này. Và các đời các vị quốc vương ở Trung Quốc như là thời nhà Minh, thời nhà Thanh, thời nhà Minh thì Thái Tổ, Thái Tông nhà Minh, còn nhà Thanh thì vua Càn Long và mấy đời vua sau, cho thành săn khắc in ấn và được cái bộ Càn Long Đại Tạng Kinh. Còn ở Nhật Bản thì cũng có một triều vua cũng hộ trì cho in ấn được cái bộ gọi là Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Việt Nam chúng ta thì chưa. Và bây giờ làm được là chúng ta này, đạo tràng chúng ta này là người đầu tiên. Các cơ quan chức năng nhà nước đồng ý rồi, cấp phép công ty thì có nghĩa là đồng ý chúng ta làm rồi. Tới đây chúng ta thành lập thêm một cái viện nghiên cứu và phiên dịch kinh điển nữa, do nhờ một giáo sư, một phó giáo sư, tiến sĩ ở Viện Hàn Nôm, cụ đứng lên cụ làm viện trưởng. Vì làm cái thành lập cái viện này là phải chức danh là phải tiến sĩ hoặc phó giáo sư trở lên. Thầy chỉ đỗ cử nhân Phật học thôi cho nên không thể làm được. Cái này là quy định của nhà nước. Còn làm thì mình làm được, nhưng mà cái quy định nhà nước mình không vượt qua được. Cho nên phải nhờ các thầy đứng lên. Các thầy rất hoan hỉ. Đấy, cho nên cái tiến trình không phải đơn giản. Vậy là các cơ quan pháp lý nhà nước chúng ta đã hòm hòm đã xong. Giáo hội các cụ cũng đã hoan hỉ, rất là tán thành, rất là tán dương cái việc làm hy hữu này. Nay mà chúng ta làm được thì phải nói rằng gọi là tính cho đến thời điểm này là vô tiền. Tính đến thời điểm này là vô tiền, tức là từ trước đến nay chưa có ai làm được. Còn khoáng hậu thì về sau không biết có người làm nữa không thì chúng ta chưa biết. Và cũng mong rằng chúng ta làm được thành công thì miền Nam, miền Trung các cụ, các thầy cũng đứng lên làm để cho pháp bảo lưu thông thì càng tốt. Còn nhiều chùa ở nơi vùng sâu, vùng xa, các nơi vùng miền núi, các tỉnh thành nghèo, các quận huyện, vùng sâu, vùng xa, các sư, các Phật tử còn chưa có kinh sách của Phật để tiếp cận. Vào chùa chỉ có mấy bộ kinh, thường như là kinh Chư Kinh Nhật Tụng này, kinh Dược Sư này, Phẩm Phổ Môn, Lương Hoàng Sám, là còn các kinh sách giáo lý của Đức Phật thì gần như là không có. Đặc biệt là chùa chưa có sư. Cứ lên chùa Quán Sứ mua những bộ kinh ở cửa của chùa Quán Sứ, nó đánh máy, nó in nhầm bé bét hết ra. Chính tả còn sai, sai cả về chữ nghĩa, sai cả về cái ý của Phật luôn. Như hôm trước thầy nói cái quyển Khoa Cúng người ta, Khoa Cúng Phật người ta là hữu cầu tất ứng, tức là có cầu thì ắt sẽ gì? Ắt sẽ được ứng nghiệm, ắt sẽ được linh nghiệm. Nhất tâm có cầu ắt sẽ ứng. Nó chơi cái quả cái chữ thì hữu cầu bất ứng, tức là có cầu thì chẳng được gì? Chẳng được linh ứng. Dần dần vài chục, vài trăm năm sau, vài chục năm không đến vài trăm năm đâu, người đọc quen dần đi rồi, thế tự nhiên sau này thành cãi nhau. Và rồi họ nói, đấy, đạo của các ông đấy, cầu có được đâu. Chính sách các ông bảo là hữu cầu bất ứng đấy mà. Cầu có được đâu mà các ông cầu làm gì? Tu có được đâu mà ông tu làm gì? Thế là thôi, bỏ đạo thôi. Không rồi mấy anh em bên văn phòng, ban hướng dẫn ngồi với nhau, mấy thầy ở đằng trong đấy, có cái tổ chức tôn giáo bạn, người ta bỏ ra hàng nhiều tỷ đồng. Người ta đi in kinh sách của Phật giáo chúng ta, người ta cố tình nhé. Đây là chính cái thầy tránh văn phòng ban giám đốc trung ương ở đằng trong, phụ trách đằng trong, thầy nói với tôi cái điều này hôm mà mấy anh em đi trên xe với nhau cùng với thầy phó thư ký phó văn phòng đằng trong nữa. Các cụ chúng ta biết rõ, các cụ giáo hội chúng ta, các thầy giáo hội, nhiều người biết cái điều đó, nhưng mà không làm gì được, có bắt được tận tay dây tận trán họ đâu. Giáo hội chúng ta không bỏ tiền ra để in kinh, để xuất ra cho thì các cửa hàng họ bán. Vậy tại sao kinh Phật ở đâu mà cứ bán đầy giấy khắp cửa hàng, đầy giấy khắp hiệu sách, thậm chí hiệu sách chẳng tiền mà bày kinh Phật và bán rần rạt với những cái gì? Những cái sách nhảm nhí, những cái sách xô bồ thô tục ở ngoài đời, như là cái, những cái chuyện, ví dụ cái chuyện tình cảm nam nữ yêu đương khiêu dâm vân vân này nọ, nó bán chung một sạp sách thế này. Ngày xưa thỉnh thoảng tôi hay ra chẳng tiền tôi tìm sách, thời gian đi học thấy cái điều đó thì rất đau lòng, nhưng mà mình không làm thế nào được. Những cái điều mà đau lòng nhất đó, đó là trong nội dung của cái lõi kinh sách của Phật giáo chúng ta, nó thay đổi đi, nó không thay đổi tất cả, nó thay đổi một số những cái chữ, cái nghĩa đi, và cứ thế chúng ta đọc. Các thầy biết về chữ Hán, các thầy được học bài bản, đọc đến đâu sai một cái các thầy biết ngay. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ, hoặc là lấy giới trẻ tăng ni sau này không học chữ Hán á, không biết được. Và dần dần cứ cái sai đó nó đổi mãi, nó đi mãi thành cái nếp mòn và ăn vào trong đầu chúng ta. Cái sai đó chúng ta không biết. Cho nên các thầy chăn trở. Hôm rồi tôi mới nói này, đúng, chăn trở thì chúng ta phải làm. Chăn trở mà chỉ kêu ca với nhau không mà không làm á, thì hết cuộc đời này chúng ta chả làm được cái gì cả. Cho nên thầy lại thấy thầy tránh văn phòng đằng trong thì nói như thế, tôi lại càng chăn trở hơn, càng quyết định làm nhanh hơn, quyết liệt hơn, mặc dù vất vả. Làm cái này các vị biết sẽ rất vất vả đấy. Việc chùa chiền, việc giáo hội đã nhiều rồi, bây giờ thêm một cái mảng này nữa, mà cái mảng này nó liên quan tới để pháp lý, pháp luật nhà nước nữa. Làm mà không khéo, mà không quản lý tốt, có khi đi tù chứ chơi. Ví dụ như là gì? Làm mà mình không quản lý sát sao á, pháp luật nhà nước mà nó phải là đúng. Chúng ta sai với pháp luật nhà nước thì cần sai một vài triệu thôi là khởi tố rồi. Thuế má mà không chuẩn chỉ là chết chứ không đơn giản. Cho nên phải chỉ đạo bên thuế má, bên văn phòng là phải làm cho nó đúng quy định nhà nước. Ví dụ như là sau này in kinh chúng ta xin in là xin in 1 vạn cuốn, in đúng vạn cuốn, xin in 1000 cuốn, in đúng vạn cuốn. Thừa ra 1-2 cuốn mà họ đến là kiểm tra, thế chúng ta in thừa ra là chết rồi, tính ra tiền mà cứ trên 1 triệu bạc là khởi tố rồi. Vì chúng ta không phải làm kinh tế, nhưng chúng ta vẫn phải chấp hành pháp luật nhà nước. Cái đấy là phải chỉ đạo xuyên suốt, không đơn giản. Bình thường ở ngoài đời họ làm kinh tế, có xin in 1000 cuốn, họ in 10000 cuốn. Nếu kiểm tra có đến thì cho cái phong bì, cái thế là hoan hỉ vui cười với nhau là xong. Nhưng chúng ta là gì? Là tu sĩ. Chúng ta không phải làm kinh tế, chúng ta là làm để hoằng dương Phật Pháp. Cho nên là phải làm chuẩn chỉ. Đầu tiên là phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước. Thứ hai nữa là phải làm đúng với lời Phật dạy. Mà ở đây là cụ thể là nội quy, là hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đặc biệt là lời Phật dạy. Đấy. Cho nên thêm một cái mảng này phải nói với các vị là rất vất vả. Mà đích thân những cái bộ kinh sách mà được tổ phiên dịch, được cái viện phiên dịch của nhà mình tới đây thành lập, mà phiên dịch ra thầy là phải người gì? Đích thân là khảo cứu và hiệu đính lại. Có nghĩa là tất cả các bộ sách nào được dịch ra trong cái tổ dịch thuật 20 người, nhưng một mình thầy là phải đọc lại hết. Không thể tin tưởng vào người ta 100% mà để kệ được. Vì cái này là pháp bảo của Phật, pháp bảo vô thượng của Phật. Mình làm đúng thì công đức vô lượng vô biên truyền lại cho hàng 100.000 đời sau. Mình làm sai một cái đời sau thì họ nhầm đường lạc lối một cái là mình có về Tây Phương nó cũng kéo tụt mình xuống. Không đơn giản. Đó. Cho nên pháp bảo là phải phải hết sức cẩn thận. Nó là cái công trình nghiên cứu, công trình văn hóa, tâm linh. Những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật và chư lịch đại tổ sư nó phải chuẩn chỉ. Đó. Cho nên các vị biết là tới đây thầy thì còn phải vất vả nữa. Thậm chí có khi có những lúc phải đóng cửa hàng tháng mà đọc những cái bản dịch của cái hội đồng phiên dịch dịch ra. Vì những hội đồng phiên dịch là nhiều thầy là rất giỏi chữ Hán, nhưng mà về Phật Pháp người ta cũng có hạn, người ta chỉ là nhà nghiên cứu thôi. Mình thì là nhà tu hành. Một cái câu văn như thế này, ví dụ dịch ra một câu văn như thế này, nó đúng với cái chữ vai nghĩa đen của chữ Hán rồi, nhưng mà lại phải làm sao nó lại phải cắt với cái gì, nó phải trùng với cái giáo nghĩa, cái tư tưởng của nhà Phật chúng ta nữa. Đấy. Ví dụ cái từ bát nhã ba la mật chẳng hạn, từ bát nhã nó là trí tuệ. Nếu mà dịch ra là trí tuệ ba la mật đó, thì nó chỉ là được gì? Nó chỉ được một trong sáu pháp ba la mật mà thôi. Như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, sáu pháp ba la mật. Nếu mà người ta dịch là gì? Là ba la mật. Hoặc là gì? Hoặc là sáu pháp ba la mật mà chúng ta chỉ dịch là cái từ ba la mật là trí tuệ là ba la mật, tức là chúng ta bỏ mất đi năm cái pháp giới không đủ. Trong sáu pháp ba la mật thì trí tuệ ba la mật là lớn nhất, là quan trọng nhất, là cứu kính nhất, là mẹ của năm ba la mật trước. Nhưng nếu chỉ nói một người mẹ là đủ thì cũng chưa phải. Nếu nói một người mẹ là đủ thì tội gì Phật phải nói năm cái ba la mật trước làm gì. Cho nên đấy là tôi nói ý là những cái như thế. Những cái gì nó thuộc về chuyên môn của Phật học, chuyên môn của đạo của chúng ta, thì là phải là cái người gì? Nghiên cứu sâu, tu trong đạo thì mới hiểu. Có những cái chúng tôi không hiểu là còn phải vác đến gì? Gặp các bậc tôn túc trưởng lão hòa thượng thượng tọa chuyên sâu thì mới hiểu được. Có khi tôi giỏi về kinh nhưng mà tôi chưa sâu về luật, lại phải đi hỏi các vị luật sư trong Phật giáo. Hỏi các thầy về luật rồi thầy hiểu về luật, nhưng mà các thầy cũng chưa thông về luật Tam Tạng Thánh Điển cơ mà các quý vị, lại phải vác cái đó đến các vị luận sư để hỏi cái đoạn này dịch như thế đó đã được chưa, đã sát chưa, đã chuẩn chưa. Các cụ, các bậc tôn túc, các cụ gật đầu rồi ấn chứng cho cái này được rồi, hoặc các ngài sửa cho, chưa được các ngài sửa cho, giảo chính tức là thay đổi sửa lại cho nó chuẩn chỉ vào đó mới về, mới gì, mới cho đánh máy lại. Không phải đơn giản đâu. Nói thì thế, nhưng mà để làm được nó, ngày xưa ngài Huyền Trang và ngài Cưu Ma La Thập 500 người trong hội dịch kinh của ngài, Trần Huyền Trang cũng 500 người trong hội dịch kinh của ngài, mà toàn là những người mà vua sắc cho, có nghĩa là những người tăng ni và những vị quan xuất chúng, ít nhất phải tiến sĩ hoặc là mình gọi là cái chế độ đỗ là gì, thám hoa bảng nhãn ngày xưa mới được sắc vào cái đội mà dịch thuật kinh điển của Phật, mà phải giỏi cả gì Hán ngữ và Tạng ngữ và Phạn ngữ thì mới được. Đấy, không đơn giản tí nào đâu các quý vị. Nói thì thế này thôi, đây mới chỉ là chuẩn bị cho cái vỏ bên ngoài, những cái công cụ, những cái xưởng in, rồi máy móc, rồi con người. Nhưng khi vào làm việc rồi cụ thể các vị mới biết rằng ngày xưa 500 người, bây giờ nhà mình mới chỉ có 20 người. Mà 500 người ngày xưa là toàn vua sắc cho, bây giờ 20 người này là tự mình phải đào tạo đi, đào tạo tên từ A cho đến Z. Tất nhiên nó cũng khi mà vào làm việc chính thức năm hay năm sau nó phải 50 người thì mới ổn được. Ngày xưa các cụ 500 người thì bây giờ mình 50 người là tôi nghĩ là cũng ổn rồi. Bây giờ mình có cái máy móc, các thiết bị điện tử, thiết bị máy móc hiện đại, họ trợ duyên cho rất là nhiều, cho nên đỡ đi rất nhiều. Ngày xưa cứ viết được một quyển kinh nhé, đâu phải nhanh đâu. Bây giờ chúng ta đánh máy xong in muốn bao nhiêu nghìn cuốn, bao nhiêu vạn cuốn được, mới chạy vài ngày vài tuần thì được hàng vài quyển, vài vạn quyển kinh ngay. Đấy, cái máy móc. Cho nên 50 người mà làm tốt thì cái sản phẩm cũng chẳng kém gì 500 người. Nhưng quan trọng nhất cái khi dịch ra lại phải đi hiệu đính, đi giảo chính, phải đi cầu thính các gì, các bậc tôn túc về luật sư, về luận sư, về kinh tạng. Cái gì mà thầy không thông được, đọc mà còn tắc là phải đi vác sách đến đó để cầu các cụ, mang cả cái bản chữ Hán đến, cái bản Việt dịch đến, cầu các cụ vào chỗ này, bạch cụ là dịch cho được chưa, sát chưa, chuẩn chưa. Các cụ xem rồi, các cụ bảo được rồi thì được, các cụ sửa lại thì về lại phải thay lại. Đấy, không đơn giản đâu. Nó bảo là rừng nho bể thích. Kinh sách thì đang ở trong gì, trong chữ nho, chữ Hán. Mà chữ Hán, chữ nho thì gọi là như gì? Như rừng. Còn giáo điển của Đức Phật á, thì mênh mông rộng lớn như là biển, cho nên mới gọi là rừng nho bể thích. Nào, có ai biết được cái trên rừng có bao nhiêu cây, bao nhiêu lá không? Không biết. Có ai á, biết được á, biển nó mênh mông nhường nào không? Cũng không ai biết được hết. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là rừng nho biển thích là như thế. À, một mình chúng ta giỏi đến đâu như ngày Cứu Ma La Thập, như ngày Chuẩn Hiền Trang còn chẳng làm được hết. Huống chi cái ông Đạo Thịnh dân tộc ngu ngu ngơ ngơ này, đúng không? Sao làm được hết? Phải đi cầu thịnh nhiều. Cho nên đây là cũng là một cái gì? Có thể nói là một cái việc làm là thực sự là khó khăn. Cần phải có sự gia hộ, gia trì của Tam Bảo. Và sự ủng hộ của chư tôn túc giáo hộ. Và đặc biệt là phải có sự hộ pháp rất nhiệt tình của các Phật tử chúng ta. Không có sự hộ pháp nhiệt tình thì không bó tay. Nghĩ ra rồi, dịch ra rồi, mà không có giấy để in thì cũng chết. Đúng không? Không có người hộ pháp, không có người cúng dường để hộ pháp, để in kinh, để lưu thông pháp bảo thì cũng bằng không. Làm có một vài tháng mà một vài năm mà một vài tháng mà cạn kiệt, không có Phật tử họ hộ pháp, họ ủng hộ cho 40-50 người họ làm cho mình chẳng lẽ cứ hết tháng mà lại cứ cười không với họ à? Họ còn gia đình, còn vợ, còn con, còn gia đình chứ, họ phải ăn chứ, phải sống chứ. Mình phải bảo đảm cho họ, họ mới yên tâm để làm việc, để hộ trì Phật pháp chứ. Như các vãi chúng ta này, các Phật tử đi tu này á, một tuần thì không sao. Ở nhà thì có người lo rồi, mà chúng ta chuẩn bị hết rồi. Nhưng nào làm cho chúng ta thì hết tháng này qua tháng nọ, hết tháng nọ qua năm kia. Mà thậm chí có người làm cả hai vợ chồng, cả gia đình làm cho nhà mình nữa, thì mà mình đến tháng cứ cười trừ với họ là hay là thế, cảm ơn nhé. Cảm ơn các Phật tử, các cô, các chú đã phát tâm nhé. Thế là xong là đi về chùa, thế thì bỏ lại ở đấy thì một tháng họ chịu được, hai tháng họ chịu được, ba tháng thì họ đã, thôi đi xuống thì chả thấy ai đâu nữa. Đấy. Cho nên cũng cần phải có cái sự hộ pháp của các tín đồ Phật tử chúng ta. Không chỉ mua máy đâu, mua máy nó chỉ là cái đầu tiên thôi các quý vị, còn cái duy trì lâu dài về sau. Mà tôi nghĩ rằng đây cũng nhân duyên. Có thể là chư Phật phân ngôi bổ sứ cho thầy làm cái việc này. Vì vậy mà từ khi kêu gọi đến đây, Phật tử ở trong nước và ngoài nước cứ thế gửi về người thì 5-3 triệu người, thì 5-10 triệu người, thì vài chục triệu có người, 100 triệu có người, mấy nghìn đô có người, chục nghìn đô. Tất nhiên là máy móc bây giờ là cũng hòm hòm được nửa cái số tiền mua máy rồi. Hôm trước bảo là khoảng 2.8 triệu đến 2.8 tỷ đến 3 tỷ tiền máy. Nhưng hôm qua xuống xem người ta vạch ra cụ thể thì bảo 3 tỷ tiền máy của thầy chưa đủ để in ra những cái bộ kinh đầu tiên, nó phải tầm 4 tỷ. 4 tỷ bây giờ phát sinh ra cứ có 1.5 tỷ, 2 tỷ tiền xưởng nữa là phải tầm 6 tỷ. Sau đó vào vận hành nữa phải có giấy, có mực, khoảng 1 tỷ nữa là phải 7 tỷ. Đấy, kiểu thế. À, nó cứ thế nó sinh ra. Nhưng mà thôi, chắc là Phật Bồ Tát cũng gia trì. Có Phật tử cứ ngày nào có người cúng đến, người thì 100.000, người thì 20.000. Hôm qua có mấy người cúng 20.000. Ở tận trong miền Nam gửi ra cúng 20.000. Nó quý hóa. Các cụ nói là góp gió thành bão. Cái tâm lực của người ta đồng hành với mình, mình hoan hỷ thì nó sẽ thành tựu thôi. Khi mình hoan hỷ, tâm lực hoan hỷ thì đấy, cứ làm. Có người có khi mai mốt là có người xách lên vài trăm triệu hay vài tỷ thì sao? Chưa biết thế nào được. Bởi vì cái việc của Phật, chư Phật gia trì, chư Phật Bồ Tát gia trì, chư Phật Bồ Tát sẽ tác động vào vào cái tâm tư, cái tình cảm và cái căn lành của người đó, tức từ người đó phát tâm. Hôm rồi có người gửi về đây mấy trăm triệu bảo là chưa bao giờ về chùa Khai Nguyên, chưa bao giờ gặp thầy, chỉ nghe thầy nói ở trên mạng thôi, mà họ gọi điện thì họ gửi cũng mấy trăm triệu. Có người cũng chưa gặp thầy bao giờ, hôm rồi nghe nói như vậy và cho về, cho gửi, cho vay 21.000 đô, 300 triệu đồng, với cúng thêm 170 nữa, cúng 170 cho vay 300 triệu và 21.000 đô, mà bao giờ thầy có thì thầy trả. Chưa gặp thầy bao giờ, chưa một lần gặp thầy bao giờ. Có lên chùa Khai Nguyên rồi nhưng mà chưa một lần ngồi với thầy, chưa một lần gặp thầy, nhìn ra xa thôi, ở dưới thôi, nghe thầy giảng thôi. Thế là gọi điện cho Phật tử quen trong đạo tràng nhà mình, bảo đấy, em có cái số tiền nó dư như thế chưa dùng tới, để thầy làm cái việc tâm đức, bao giờ thầy có thì thầy gửi. Hôm qua lại có một người cũng chưa gặp thầy bao giờ, thông qua một sư cô trong chùa bảo là cũng gửi cho thầy 500 triệu để cứ thầy mượn, bao giờ thầy có thì thầy trả, để làm sự in đó. Phật Bồ Tát sắp xếp. Tôi nghĩ là Phật Bồ Tát sắp xếp. Cho nên cái này thì thực sự như các cụ ngày tổ ngày xưa nói, không phải có tiền nhiều mà làm được đâu các quý vị ạ. Nhiều người có tiền nhưng họ không làm được. Kể cả trong các sư cũng có nhiều người có nhiều tiền hơn, nhiều tiền dư giả hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi có cái gì đâu, tôi có giữ tiền đâu, tôi phát nguyện không giữ tiền. Nhưng mà khi phát nguyện làm bất cứ cái gì đó mà mình nhất tâm thì chư Phật Bồ Tát Tam Bảo gia trì, Phật tử sẽ thì hộ pháp cho mình. Tôi nghĩ là chắc là thành công. Nếu bằng cái, tất cả cái tâm thành của mình để cúng dường Tam Bảo hộ trì chính pháp, khiến cho dần dần đẩy lùi những cái bộ kinh mà bên các tôn giáo khác họ muốn hủy hoại Phật giáo, họ cứ bỏ tiền cho in, họ bán thật rẻ, nhưng họ cố tình làm nhầm, làm sai, làm lệch lạc cái kinh Phật của chúng ta đi. Đây là một cái mưu đồ phải nói là cực kỳ mà đáng sợ. Vậy mà chúng ta thì không làm được gì. Nhưng nếu mà tới đây chúng ta mà in được ra những cái kinh chuẩn chúng ta cũng đi chuyển. Cái mà chúng ta cũng giảng giáo hội, cũng giảng các sư, cũng giảng Phật tử là đương nhiên rồi. Chúng ta cũng đi đến để cho cái đội ngũ marketing nó đến tại những cái cửa hàng hay bán kinh sách Phật giáo, chuyển cái kinh sách chuẩn này đến cho họ bán, giá cũng như nhau, in giấy tốt hơn, đẹp hơn, kinh chuẩn hơn. Đương nhiên cái người Phật tử mà thỉnh kinh họ chưa có duyên với đạo tràng, người ta không thể lên đây để xin thỉnh một quyển kinh miễn phí không ấy. Thì họ đến cái hiệu sách họ mua, nhìn hai quyển kinh, ví dụ hai quyển kinh Nhật Tụng như nhau, quyển kinh Nhật Tụng nhà mình chữ đẹp hơn, đọc đúng hơn, lại được gì ạ, giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng lên gì đồng ý cho in ấn, thì đương nhiên họ vẫn bỏ 20.000 ra, nhưng họ mua quyển kinh chuẩn hơn, đẹp hơn, đúng hơn, được giáo hội gì ấn chứng cho in, thì đương nhiên là những cái quyển kinh gì của cái ngoại đạo mà nó muốn phá hoại Phật giáo chúng ta kia, nó không có đất để sống nữa. Không biết tôi nói như thế có đúng không? Đây cũng là một chiến lược để bảo vệ Phật giáo chúng ta. Đây cũng là một cái chiến lược có thể nói là để hộ trì chính pháp, khiến cho các Phật tử chúng ta đi đúng với cái đường lối của Đức Phật đã dạy. Đấy, cho nên nó lợi ích nhiều lắm các quý vị. Xây một ngôi chùa như chùa Khai Nguyên này, nó chỉ độ được vài chục, vài trăm, vài ngàn, vài triệu Phật tử thôi. Vài trăm năm sau, nếu mà giữ gìn tốt, phát huy và cứ hỏng lại tu sửa thì 3.000 năm sau là hết pho tượng này này, ngôi chùa này là hết. Lúc đó là tự phải lại trở thành cái nơi hoang phế. Nhưng mà kinh sách Tam Tạng Thánh Điển thì ít nhất cũng phải được 9-10.000 năm nữa. Giáo pháp của Đức Phật bao giờ vẫn còn tồn tại thế gian này thì kinh sách vẫn còn, đồng nghĩa là kinh sách vẫn còn đó. Chùa có thể mất đi trước đó 6-7.000 năm, nhưng kinh sách của chúng ta, đạo tràng chúng ta mà phát tâm làm thành Nó ở cho đến gì? Đến khi chính pháp của Đức Phật không còn một bộ kinh nào trụ thế nữa. Trên thế gian này chỉ còn mỗi một câu A-di-đà Phật nữa thôi. Thì lúc đó mới hết. Cho nên pháp bảo vô thượng. Có pháp bảo thì sẽ có thánh tăng. Có thánh tăng thì sẽ có chùa chiền. Có chùa chiền thì sẽ tiếp tục có tăng ni, có tín đồ Phật tử tiếp theo. Pháp bảo mà lệch lạc thì thánh tăng không xuất hiện. Thánh tăng không xuất hiện thì đương nhiên là tăng ni sẽ tu sai đường, lạc lối hết thì chết rồi, trở thành gì? Ma quỷ hết. Và dần dần Phật giáo sẽ đi đến chỗ đoạn diệt nhanh chóng vậy. Cho nên pháp bảo là cái sở y, là cái kim chỉ nam để cho chúng ta nương tựa vào để tu hành. Vì vậy đây đấy, cho nên chúng ta mới thấy quan trọng lắm. Nói thêm như vậy, rộng ra một chút như thế về cái bài giảng hôm nay như thế, cũng là để thông báo cho các Phật tử chúng ta biết được cái tin mừng. Mừng nhưng mà lo, lo nhưng mà mừng. Vừa mừng vừa lo, trách nhiệm rộng lớn. Làm được thì công đức thầy trò chúng ta là vô lượng. Công đức của tăng ni Phật tử những đạo tràng chúng ta là mười phương chư Phật đã nói suốt cả một kiếp cũng không thể hết được. Thậm chí nói cả mười kiếp không thể hết được. Nếu chúng ta làm thành công cái việc này, mười phương ba đời chư Phật dùng tướng lưới dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới mà tán thán tán dương thầy trò chúng ta hết cả một kiếp cũng không thể hết được. Thật sự đấy. Đem công đức này mà hồi hướng vãng sinh Tây Phương, A-di-đà Phật nào mà chẳng thích. Bảo những cái trường hợp này này, ở quái Sa Bà của Đức Phật Thích Ca này, thầy trò các vị ấy này, để cùng nhau là xiển dương chính pháp này, lưu thông pháp bảo này, khiến cho pháp bảo của mười phương ba đời chư Phật được trường tồn này. Từ đó mà các Đức Phật quá khứ vui mừng, các Đức Phật hiện tại thì hoan hỷ, các Đức Phật vị lai thì nhờ đó mà được gì? Được thành Phật. Chúng sinh sẽ được thành Phật, tức là các Đức Phật vị lai đó. Từ những chúng sinh mới được thành Phật. Các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân, từ những pháp bảo đó mà gì? Mà tu tập đúng chính pháp mà được thành Phật. Cho nên ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều hoan hỷ, tán dương hết đời này có kiếp khác không hết. Còn xây chùa thì đương nhiên làm tượng, chúng ta cũng được mười phương chư Phật tán dương khen ngợi rồi. Ấn Tống cũng giảng kinh sách, trong cái phạm vi nhỏ nhỏ công đức cũng đã để vô lượng chẳng đếm hết rồi. Nay còn làm cái việc gọi là vô tiền khoáng hậu đất nước Việt Nam của chúng ta tính từ xưa cho đến nay nữa. Thì quả thật là một việc này. Có thể nói là mười phương chư Phật hoan hỷ, đại địa chấn động nếu chúng ta làm được cái điều đó. Đó. Tôi nghĩ rằng chắc là cũng làm được, nhưng sẽ phải rất vất vả. Nhưng không sao. Ngày xưa chúng ta biết có cái tổ mà hôm rồi thầy giảng muốn chuyển quyển kinh Lăng Già từ Ấn Độ sang Trung Quốc, mà khoét cả cái thịt ở trong vế đùi của mình đặt quyển kinh Lăng Già vào đấy, gói ghém cẩn thận lại, bọc quyển kinh Lăng Già vào đấy, khâu lại, xong lại bọc cái gì? Bọc kiểu như cái vải vào á, để coi như mình bị thương ấy, để chuyển vượt qua biên giới Ấn Độ sang Trung Quốc để truyền bá bộ kinh Lăng Già. Đấy, chúng ta thấy truyền một bộ kinh mà còn khó như thế, công đức như thế, huống chi là cả Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật được biên dịch ra và ấn tống và đem cúng giảng pháp bảo vô thượng, ít nhất là ở các tỉnh thành miền Bắc chúng ta, 29 tỉnh thành miền Bắc chúng ta đọc văn phong của miền Bắc, tôi nghĩ là rất là ổn. Cho nên ở đây mới nói, trở lại bài đây, chúng ta thấy là tổ mới nói gì? Tổ Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta mới rồi. Đấy. Là pháp giới nhất tâm. Tất cả là người tu Tịnh Độ chúng ta pháp giới nhất tâm. Chúng ta được pháp giới nhất tâm thì chúng ta mới phát nguyện làm những cái việc lớn, chư Phật Bồ Tát mới thì mới gia hộ chúng ta. Mở cái tâm từ bi, tâm lượng rộng lớn ra thì chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho chúng ta. Đó. Còn nếu chúng ta làm mà còn chấp tướng, giống như người tu Tịnh Độ thì tổ nói gì? người niệm Phật đó mà còn nếu chấp vào á, thấy mình là người vãng sinh và có cảnh để vãng sinh về á, thì là còn chấp nhân, chấp pháp. Chấp nhân tức là chấp ta là người tu, ta là người vãng sinh. Tây phương cực lạc là nơi để ta vãng sinh về, thế là còn chấp nhân và chấp pháp, tức là chấp mình á, nhân là chấp ta, chấp mình. Hoặc là thấy người niệm Phật được vãng sinh, thế là chấp nhân. Chấp ngã là chấp ta. Còn chấp pháp tức là chấp vào pháp môn này. Cho pháp môn mình mới là cứu kính, chỉ có pháp môn trình độ của chúng ta thôi mới là cứu kính, còn pháp môn khác không truyền, không nói. Ví dụ như hôm mà thầy này cho thành lập cái xưởng in này mà chỉ in kinh về trình độ thôi, kinh về thiền không không dịch, không in kinh về luật, về mật, về thiên thai và các bộ kinh, các pháp môn khác mình không tu, cho nên không dịch, không in, không phát hành, không lưu thông. Như vậy là thầy còn chấp vào pháp, còn chấp vào cái pháp môn tịnh độ của chúng ta là trên hết, là tất cả các pháp môn khác của Đức Phật nói thì mình không lưu thông, không quảng bá và không gieo duyên cho mọi người. Như vậy là thầy còn chấp, chúng ta còn như thế, chúng ta còn chấp, chúng ta không có duyên với Pháp Hoa Tông, chúng ta in kinh Pháp Hoa để cho những người sau này họ có duyên, những người họ có duyên với Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa được an lạc. Nhiều đời nhiều kiếp họ đã tụng kinh Pháp Hoa, nay họ chỉ có gặp kinh Pháp Hoa mới an lạc thôi, thì chúng ta lưu hành kinh Pháp Hoa cho những người có duyên với Pháp Hoa Tông. Có những người họ gieo duyên với Hiền Thủ Tông, tức là Hoa Nghiêm Tông, thì họ chỉ có đọc kinh Hoa Nghiêm họ mới có cái đường để thâm nhập vào, mới tiến tu đạo nghiệp được. Thì chúng ta đi in kinh Hoa Nghiêm để cho những người có duyên với Hoa Nghiêm Tông. Những người họ chỉ thích chỉ trai giữ giới và họ thì tu hành theo luật tông, chúng ta in những bộ luật ra, và sau này những người đó gặp những bộ luật đó thì họ nương vào cái bộ luật đó thành tựu. Có những người họ thích về Duy Thức Tông, chúng ta thì in kinh sách về Duy Thức Tông để lưu thông. Sau này những người họ có duyên với Duy Thức Tông, họ phải đọc đến cái bộ đó, học cái bộ đó họ mới giác ngộ, họ mới trở thành bậc cao tăng thạc đức để truyền trì mạng mạch chính pháp Đức Phật, vân vân. Đấy, cho nên bây giờ mà thầy mình chỉ có in về Tịnh Độ Tông thôi, cái sách gì về Tịnh Độ Tông mình in, mình quảng bá, còn các kinh sách khác không phải pháp môn của mình không in. Như vậy là thầy còn chấp vào pháp, không thể tận độ gì chúng sinh, không thể báo Phật ân đức được một cách là viên mãn. Đó. Cho nên chúng ta biết mà, ngài Trần Huyền Trang, ngài thiên về Duy Thức Tông, nhưng ngài dịch ra tất cả các kinh sách. Ngài Kiêu Ma La Thập thiên về Luận Tông, nhưng mà ngài dịch ra tất cả Tam Tạng Thánh Điển. Do nhờ vào Tam Tạng Thánh Điển của Kiêu Ma La Thập, cho nên sau này Luật Tông, ngài Đạo Tuyên mới phát triển ra. Nhờ các bộ kinh của các tổ mà mới có thì Tịnh Độ Tông ấy phát triển ra. Nhờ các ngài Kiêu Ma La Thập thì sau này Chí Thiên Thai, Chí Giả Đại Sư thì mới nương vào bộ kinh Pháp Hoa mới phát triển ra Pháp Hoa Tông. Nhờ vào kinh Hoa Nghiêm cho nên sau này ngài Hiền Thủ mới phát triển ra Hoa Nghiêm Tông. Chúng ta thấy không? Đó. Có nghĩa là một cái gốc nhưng mà ra rất nhiều cành lá xum xuê, một cái đại thọ. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta có thể nói chúng ta là một trong những người phát nguyện làm cái này. Ngày xưa các tổ làm nhiều rồi, nhưng các tổ là làm một mình các ngài hoặc một nhóm vài người thôi. Ví dụ như được đề nghị tổ chúng ta đây viết quyển luận này này, ngài cũng có một số những tác phẩm ngài dịch, một số tác phẩm ngài trước tác. Đức Đệ Sơ Tổ tức là Hòa Thượng Chí Tịnh đó, ngài cũng dịch thuật được khá nhiều kinh sách, nhưng ngài chỉ làm một mình thôi, không có người khác. Sau này chúng tôi có đọc kinh Hoa Nghiêm mới thấy có những đoạn nào mà kinh chữ Hán nó khó, cụ tắc á là cụ cắt đi. Đến cái đoạn nào cụ không dịch thì cụ cắt đi, cụ không dịch cho tiếng Việt nữa. Chữ Hán thì có, nhưng tiếng Việt thì gì? Cụ không dịch. Tất nhiên những đoạn đấy là ít thôi, không nhiều. Nhưng mà quan điểm của thầy đã dịch là phải dịch gì? Xuyên suốt từ đầu cho đến cuối. Phải dịch được hết, thông tỏ hết nghĩa lý của Đức Phật. Còn sau này người nào họ học, họ hiểu đến đâu, học đến đâu là việc của họ. Còn Đức Phật đã dạy từ đầu đến cuối là phải dịch hết. Đấy. Vì cụ có một mình, chúng ta bây giờ thành lập cả một cái viện nghiên cứu và phiên dịch. Tức là trí tuệ của tập thể, kia là trí tuệ của một người. Mà trí tuệ của một người thì các vị biết rồi, rừng nho biển thích. Ý nghĩa của Phật giáo các cụ biết hết, nhưng mà chữ nho có thì chưa chắc nó biết gì hết. Đấy, cho nên là nó vướng cái chỗ này, nó tắc cái chỗ này, là không thể biết được. Tra từ điển ngày xưa nó hiếm, có bộ từ điển Triều Chỉ, bộ từ điển cái gì anh có đâu 3-4 bộ từ điển thôi, mà tra trong đó không có thì hết. Nhưng bây giờ nó tra thì tra từ điển Việt Nam không có, từ điển Hán Việt không có, nó tra từ điển gì Anh Việt, tra từ điển gì là Trung Việt, tra từ điển là cái tiếng, cái bộ từ điển là tiếng Trung, tiếng gì, tiếng Phạn, rồi tra từ điển là tiếng Sanskrit, rồi tra từ điển tiếng gì, tiếng Phạn và tiếng tiếng Tạng, nó sẽ có. Cha bây giờ nhanh lắm, lên Google sớt sớt gõ vài cái và thế là xong, ra một loạt. Cho nên bây giờ giới trẻ bây giờ có công nghệ, thời sau chúng ta này là có công nghệ, tra cái này được, tra cái kia, tra tiếng Việt tiếng Hán được, tra tiếng Tạng, tra tiếng Pali, tra tiếng Anh, ra hết. Nó dễ như thế, cho nên khó đến đâu bây giờ cũng dịch được, vì có công nghệ từ điển Google, các bác cái gì có hết trên đó rồi. Trên đó thì những cái bộ từ điển Phật giáo trên thế giới dịch ra đưa hết lên Google rồi. Nhưng có cái tiếng Anh thì chúng ta phải có mảng đọc tiếng Anh. Đấy, mảng tiếng Phạn phải có người biết tiếng Phạn. Mảng tiếng Hán có người biết tiếng Hán, mảng tiếng Trung người biết tiếng Trung, mảng tiếng Tạng có người biết tiếng Tạng. Dần dần chúng ta phải đào tạo và xử lý hết các được các ngôn ngữ cơ bản như thế thì mới có thể dịch được một cách ấy, toàn vẹn Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật sang tiếng Việt. Đây là một công trình có thể nói là cực kỳ khó khăn, nhưng làm được thì cũng là công đức vô lượng. Mười phương ba đời chư Phật đã dùng tướng lưới dài rộng tán thán suốt một kiếp không hết cơ mà. Chúng ta xây 100 ngôi chùa, 1000 ngôi chùa không bằng làm được cái việc này các quý vị. Công đức so với cái việc này, chúng ta xây 1000 ngôi chùa không bằng công đức làm được cái việc này. 100 ngôi chùa thì vài trăm năm sau nó hỏng cũng mất đi. Nhưng làm được cái việc này, nó bao giờ giáo pháp của Đức Phật không còn nữa thì nó mới hết. Chùa thì có thể thay đổi, thì giáo pháp của Đức Phật vẫn còn đấy. 5-10 năm không thể không gặp cao tăng, nhưng vài chục năm sau, vài trăm năm sau, có những người có duyên lành, có những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng, họ tái thế, họ gặp những bộ kinh ấy, họ xuất hiện ở đất nước Việt Nam chúng ta, họ nương vào cái bộ Tam Tạng Thánh Điển đấy, họ nghiên cứu, họ học tập, họ tu hành, và họ trở thành gì? Những bậc Thánh Tăng, lại dẫn dắt giáo hóa chúng sinh. Mà có tăng thì sẽ có Phật tử thì sẽ có gì? Có chùa. Mà có chùa, có tăng, có Phật tử thì sẽ có ngôi Tam Bảo. Hay lắm. Không ngờ là một cái ông dân tộc ông lại nghĩ ra được cái điều này. Hôm rồi mấy bác ở ban tổ chức trung ương xuống dự cái hôm khai trương, toàn là tiến sĩ với là giáo sư, phó giáo sư ấy nhá. Thế là xong ra ngàn ngồi ăn cơm. Có một giáo sư nói với mọi người thì hôm nay tất cả giáo sư có, phó giáo sư có, tiến sĩ có, thạc sĩ có, các nghiên cứu sinh nhá, tiến sĩ rồi đang chuẩn bị lên giáo sư có ngồi đầy đây, nhưng tất cả đều phải nghe một cái ông dân tộc, ông ấy nói rất là hay. Tôi thì tôi ngại quá, tôi bảo là thưa giáo sư đừng nói thế, làm mà gì làm mà tôi là tổn phước. Thì giáo sư bảo là không, đúng như thế. Cái việc của thầy làm là xuất phát từ cái tâm. Những lời thầy mà nói ra, tất cả anh em chúng tôi á, ngồi dưới chúng tôi nghe thấy là xúc động rưng rưng nước mắt. Thầy không phải làm vì bản thân, mà thầy làm là vì gì? Vì giáo hội, vì Phật giáo Việt Nam, vì muốn triển dương cái giáo pháp của Đức Phật. Mà thầy thì trong giáo hội thầy chức sắc thầy cũng chỉ là bình thường thôi. Trong giới tăng ni thì thầy cũng là người còn trẻ. Trong giới tri thức thì thầy cũng chưa phải là người học hàm học vị cao, mới chỉ là cử nhân Phật học thôi. Xét về dòng giống, dòng tộc thì cụ nói luôn, xét về dòng tộc thì thầy là người thiểu số. Nhưng chúng tôi bao nhiêu những người kinh ngồi đây, phải ngồi đây để nghe, phải ngồi đây, chịu ngồi ở dưới đây để nghe mà ông dân tộc, ông ấy nói. Thế cụ nói thế tôi bảo thôi, cụ bảo thôi đừng nói thế nữa, làm chúng tôi lại gì, lại xấu hổ. Thôi thì Phật phân ngôi bổ xứ, sinh vào dân tộc hay là sinh nơi đô thị cũng như nhau cả mà. Phật tính thì ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng nói rồi, Phật thì không phân Nam Bắc, không phân là sinh nơi đô thành hay là nơi biên địa, miễn là chúng ta có duyên với Phật, có tâm với Phật. Phật phân ngôi bổ xứ, chúng ta làm cái gì chúng ta làm thế thôi, chứ không phải là chúng tôi là người tài, người giỏi hay là người siêu vượt hơn mọi người. Không có, chúng tôi người bình thường. Thế ra ngồi nói chuyện qua qua một tí, các cụ động viên, các cụ bảo thì nói là nói thế, nhưng mà thôi động viên thầy, mà thấy thầy làm được cái việc này thì quả thật là rất là vui mừng. Để đến các giáo sư đầu ngành về sử học của Việt Nam, đầu ngành về Hán học, tức là về ngôn ngữ, về Hán học, về lịch sử của Việt Nam chúng ta cũng có. Các cụ đến hoan hỉ. Cho nên mà chúng ta mà khởi cái tâm mà chỉ có pháp môn mình mới hoàng dương, cái gì không đúng pháp môn tịnh độ chúng ta không hoàng dương là hỏng rồi, là bị mắc gì, là chấp pháp rồi. Cho nên đây tổ mới dạy chúng ta là gì, là tu mà còn nó thấy có mình, có người vãng sinh, có cảnh giới để vãng sinh là còn chấp nhân và chấp pháp. Thấy pháp môn của mình là trên hết, còn pháp môn người khác là không bằng chúng ta là gì, là còn chấp pháp. Cho nên pháp tương dung, thông suốt tất cả, không một chút chướng ngại, thì đó mới là gì, là chính pháp của Phật vậy. Chúng ta có duyên nào thì học, còn truyền là phải truyền hết. Cho nên cụ mới nói gì, cụ mới nói là có niệm đồng không niệm, tức là có niệm Phật, có niệm làm việc Phật sự lớn lao này, nhưng mà đồng không niệm tức là gì, không được chấp. Phải biết rằng đây là một cái duyên lành chư Phật Bồ Tát giao cho đạo tràng chúng ta, giao cho tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Được gì ạ? Có nghĩa các cụ gọi là được, nói nôm na xã hội, được giao cho cái trọng trách này để mà làm. Chúng ta phải gì? Phải vui mừng, phải hãnh diện, phải hoan hỉ, mà phải cúc cung tận tụy để mà làm. Chứ không phải là làm là nghĩ là mình là tài, là giỏi, mình có tiền đâu. Không phải. Tiền thì không có, tài thì cũng không, giỏi thì không gì. Duy nhất có mỗi cái này thôi. Đó là gì? Tâm thành và lý trí. Tâm thành và lý trí. Thầy có mỗi hai cái đó. Tâm thành và lý trí. Tâm thành là sao? Đối với Tam Bảo, đối Phật Pháp. Thầy là một chúng sinh được sinh ra từ trong ngôi nhà của Phật, từ giáo pháp của Phật mà sinh ra, được làm đệ tử của Đức Phật, được làm người con của Đức Phật. Cho nên từ giáo pháp của Phật mà sinh ra. Nay chúng ta thì báo đáp ân Phật, đó là trách nhiệm, đó là bổn phận của thầy cũng như của tất cả chúng ta. Đấy là từ pháp mà sinh ra. Cho nên nay chúng ta làm bằng cái tâm chân thành để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của tăng ni, của Phật tử chúng ta. Ta còn lý trí là sao? Thầy có một cái lý trí từ xưa đến nay, muốn làm một cái gì khó đến đâu, muốn làm là làm, làm bằng được thì thôi, làm không được không quay về. Tính của thầy là thế. Cho nên cái ý chí, cái lý trí cũng rất quan trọng. Càng khó thì càng nhảy bổ vào. Nếu thấy việc đó là việc gì, lợi ích cho đạo pháp, lợi ích cho dân tộc, lợi ích cho Phật giáo của chúng ta, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử chúng ta, khó đến đâu cũng làm. Chết thì thôi, còn sống thì vẫn làm, vẫn còn thở được là vẫn còn làm. Đấy là cái lý trí, được cái lý trí đó nữa. Cho nên đây tổ mới nói niệm đồng không niệm, sinh tức không sinh, chẳng phiền rời nửa bước, thân đến giác vương thành. Nếu chúng ta làm được cái việc này á, thì công đức vô lượng. Ở đây có thể gì? Sánh ngang với cái người tu niệm Phật mà niệm đồng chẳng niệm. Tức là niệm đến cái mức mà gì ạ? Mà không chấp, không biết là mình đang niệm Phật nữa. Niệm niệm tương tục hoặc là niệm Phật tam muội đó. Niệm đồng chẳng niệm tức là gì? Sinh chứ không sinh là đạt được cái cảnh giới của niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn. Hay là niệm Phật tam muội hiện tiền đó các quý vị. Đạt được cảnh giới này thì chắc chắn tự do tự tại vãng sinh. Nay chúng ta nếu chưa có đủ công phu như thế, chúng ta làm cái việc tâm đức này thì cũng tốt vậy. Giống như ngày xưa ngài Huyền Trang, đại sư Trần Huyền Trang, xem phim Tây Du Ký chưa? Cả đời ngài làm việc thiện, dịch kinh, giảng đạo như vậy. Nhưng khi gần cuối đời của ngài, ngài bị ốm một trận rất là đau, rất là nặng. Ốm đến nỗi đau đớn, đến nỗi là thân thể ngồi không được, ăn không được. Và bước lúc đó là ngài khởi cái tâm. Ngài khởi tâm thế nào người ta biết không? Ngài khởi cái tâm nói rằng ngài mới sám hối mười phương ba đời chư Phật rằng, hay là trong cái giai đoạn dịch kinh sách của con có điều gì nhầm lẫn sai trái, cho nên mới sinh con mới gì, mới có cái tội lỗi, mới thân thể mới đau bệnh nhức nhối khi cuối đời sắp chết như thế này. Ngài vừa khởi tâm nghĩ thôi nhá, liền là chư vị Bồ Tát ở trên hư không hiện ra nói với ngài là gì? Xin là Pháp Sư đừng có bận tâm, đừng có lo lắng, đừng có suy nghĩ nhiều. Tất cả những cái việc làm của Pháp Sư trong việc dịch thuật ấn tống, phát hành tam tạng thánh điển của Đức Phật ấy đều là những việc làm mà gì? Mười phương ba đời chư Phật đồng tán dương khen ngợi. Cho dù mười phương ba đời chư Phật có trải qua trăm ngàn vạn ức đời kiếp tán dương khen ngợi công đức của Pháp Sư cũng không hết, cho nên Pháp Sư không phải lo. Còn cái bệnh khổ về thân của Pháp Sư bây giờ đó là cái duyên tiền kiếp của ngài, do một đời trước kiếp trước ngài làm gì, là một vị tướng quân đi ra xa trường giết chết nhiều người quá. Đây là kiếp cuối cùng của ngài để ngài được gì, chứng đắc thánh quả và vĩnh viễn không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Cho nên đây là cái nghiệp cuối cùng của ngài phải trả cho những chúng gì, cho những oan gia trái chủ, những sinh linh mà nhiều đời nhiều kiếp trước ngài làm vị tướng quân ra xa trường và giết chết họ ấy. Đây là dư báo cuối cùng của ngài, xin ngài yên tâm, chỉ trong vòng 7 ngày nữa thôi ngài sẽ không còn đau đớn nữa. Và ngài sẽ gì, trước khi vãng sinh, trước khi về với Phật, ngài ra đi một cái gì nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa. Và đúng 7 ngày sau không uống thuốc, bệnh tự khỏi. Và sau mấy ngày sau nữa, ngài biết trước ngày giờ và ra đi tự tại, hương thơm sực nức, quang minh đầy chùa. Chúng ta thấy không? Không phải đơn giản đâu. Cho nên cái công đức lớn lao như thế, nhưng cuối đời ngài vẫn thì ốm đau bệnh tật, mất mấy tháng. Khởi tâm sợ rằng mình làm sai trái cái lúc dịch thuật truyền Bá Lưu Thông pháp bảo của Phật, cho nên mới bị quả báo. Ngài sợ sẽ bị đọa vào địa ngục nếu mình làm sai. Nhưng chư Bồ Tát, chư Thiên hiện ra nói với ngài đừng có lo. Cái này là cái dư nghiệp, dư báo của ngài, chứ không phải là cái việc ngài làm sai. Việc ngài làm mười phương ba đời chư Phật tán dương, trăm ngàn vạn ức kiếp cũng không hết. Công đức vô lượng vô biên, ngài phải trả nốt một tuần nữa là hết thôi. Đúng một tuần là hết. Cho nên đây mới nói gì? Chúng ta niệm Phật tuy không đạt đến cái cảnh giới tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, hoặc là cảnh giới niệm Phật tam muội hiện tiền nhất tâm bất loạn đó, nhưng cái công đức này có thì thân đã còn ở thế gian này, tâm chưa đạt được chính định niệm Phật hiện tiền. Nhưng tôi tin rằng chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì chúng ta. Khi chúng ta hết xả bỏ báo thân này, chúng ta thôi xin Phật là cho con về Tây Phương để con gì, con gần ngài con tu. Ở thế giới này khổ lắm rồi. Tôi nghĩ rằng A Di Đà Phật sẽ chọn chúng ta là người đầu tiên. Nếu đưa ra mà xét xét công đức để chọn đó, tôi nghĩ rằng các vị sẽ được chọn đầu tiên. Vì sao? Vì Đức Phật sẽ chấm điểm là những cái vị này nó hộ pháp cho chính pháp của Đức Phật Thích Ca được trường tồn này. Nhờ có Đức Phật Thích Ca nói về pháp môn tịnh độ, nó mới biết đến thế giới này nó cầu sinh về đây. Nay nó đã cầu rồi thì tuy nó chưa được viên mãn thì thôi, cho nó về đây nó tu tiếp, nó học tiếp, nó tu tiếp. Và kết quả là tất cả chúng ta được gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc trong thời gian không xa nữa. Cứ có niềm tin như thế, giữ niềm tin như vậy mà tu, thì tôi nghĩ rằng 100 người tu 100 người vãng sinh, 1000 người tu 1000 người không thoái chuyển, 1000000 người tu 1000000 người đều thành Phật vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Người và cảnh đều đoạt, tu để đến cái cảnh giới, và người và cảnh đều đoạt, không chấp vào cái gì. Làm tất cả các việc thiện nhưng không chấp vào việc thiện. Niệm Phật không chấp mình là người niệm Phật, váng cầu váng sinh nhưng không chấp và khư khư là mình mới là người tu hành đúng chính đạo cầu váng sinh, còn người khác không phải. Đó. Buông hết. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu việc làm thiện đều buông hết. Nghĩ rằng đây là trách nhiệm, là bổn phận của người Phật tử chúng ta, người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta. Nghĩ là trách nhiệm là người gì? Phải đem giáo pháp của Đức Phật để truyền trì rộng dài, lâu dài về sau. Rộng sâu và lâu dài về sau. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Thì đó gọi là gì? Người và cảnh đều đoạt vậy. Là mức cao tuyệt của gì? Của hành giả niệm Phật vậy. Chúng ta thấy không? Đây mới là cái mức, cái bước cao tột của hành giả niệm Phật cầu sinh tịnh độ chúng ta. Còn trước đây chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Đấy mới là cái người niệm Phật gọi là còn thấy có tướng, có cảnh. Nhưng làm đến cái mức độ này á, gọi là gì? Gọi là người cảnh đều đoạt. Ở cái mức gọi là cao tột của người niệm Phật. Nhưng y theo ba kinh tịnh độ mà và thiên thân luận. Ba kinh tịnh độ tức là kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ đó. Thiên thân luận tức là luận vãng sinh của ngài Vô Trước, hay là Vô Lượng Thọ đấy, hay là bộ Vô Lượng Thọ kinh của Phật đó, tam kinh nhất luận, thì nên lấy người và cảnh đều không đoạt. Ở đây thì theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà và kinh và luận vãng sinh của luận vãng sinh thì nói là chúng ta nên tu, phàm phu ta nên tu cái cảnh gọi người và cảnh đều không đoạt. Đây là chỉ cho gì? Có nghĩa là khuyên chúng ta đi từ thấp cho đến cao, đi cho cái tình tự từ ABC cho đến gì, cho đến cấp 1, cấp 2, cho đến cấp 3, đến đại học, vân vân. Có nghĩa đi tuần tự. Cho nên khuyên chúng ta mới vào tu thì đừng có vội đoạt hết cả cảnh, cả người đi. Người cảnh lúc đầu vào chưa niệm Phật đã gì? Ôi giời, Tây Phương Cực Lạc chính là đây, đây chính là Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật chính là tôi chính là A Di Đà Phật. Cần gì phải đi chùa? Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, tức là cha mẹ ở nhà chính là ông Phật rồi á. Không chăm đến chùa, chăm mấy ông sư làm cái gì? Đến chùa lễ mấy ông tượng Phật đất, Phật đồng, Phật đá, Phật gỗ làm cái gì? Như vậy gọi là gì? Gọi là người cảnh ấy, đều đoạt. Chưa tu được mà đã đoạt cả người cả cảnh rồi á, chấp cho mình là ngang với Phật rồi, cho bố mẹ của mình là ngang với A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật rồi á, là sai. Đó. Phật nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Đó là nói về gì? Nói về lý là như thế. Nhưng còn nói về sự, bố mẹ của mình cũng là gì? Là phàm phu tục tử mà vẫn tham sân si đầy giấy mà, làm sao mà sánh ngang với Phật, vô cầu vô não, vô trước vô phược được, vô sinh vô tử, vô ưu vô phiền được, làm sao được? Phật có đầy đủ thần thông, tướng tốt, vẻ đẹp trang nghiêm, trí tuệ, công đức vòi vọi. Cha mẹ chúng ta thì bệnh tật ốm đau, tham sân si chất chồng, khác gì chúng ta? Ở đây ý là nói về lý, là cha mẹ chúng ta, người học đạo phải kính trọng như là kính trọng Phật. Đó nói về lý. Phải bao giờ cha mẹ chúng ta phải tu hành, thành hành Bồ Tát đạo, thành Phật thì gọi là, mới gọi là sự nữa. Lý sự viên dung mới gì? Mới gọi là phụ mẫu tại đường á, là Phật tại thế. Còn bây giờ mới là như Phật thôi mà. Như tức là giống như thôi, gần gần giống như thôi. Nó chỉ ở cái gì? Cái lý thôi, còn sự thì chưa có. Cho nên chưa thể gọi là cha mẹ là Phật được. Mà cha mẹ giống như Phật. Chứ như Phật tức là giống như Phật, tương tự như Phật. Khiến cho chúng ta phải cung kính, phải tôn trọng, phải hầu hạ, phải dạ vâng, phải kính ngưỡng, phải lễ lạy, phải hầu hạ sớm khuya chiều tối, cung phụng á, đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, mát nóng cho mát, vân vân. Cha mẹ á, buồn thì khiến cho cha mẹ vui, cha mẹ bệnh á, thì lo chăm sóc, cha mẹ á, mất á, thì lo tang lễ, mất rồi thì lo gì, thờ phụng á, đèn hương, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng cho hương linh của các cụ sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc, cảnh giới tốt lành, người trời và cõi Phật vân vân đó. Thì đó mới là người con hiếu thảo nghe học Phật vậy đấy, chứ không phải là cha mẹ là Phật. Cho nên mới tu mà đoạt cả người cả cảnh là quan điểm của các cụ ở đây, cụ tổ, cụ tổ nhị tổ đây nói là gì? Theo Kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Luận Vãng Sinh nói gì? Bước đầu nên tu thì nên giữ ở gì? Người cảnh đều không đoạt vậy. Tức là tiệm tu tiệm ngộ. Căn cơ của chúng ta tiệm tu tiệm ngộ. Chúng ta không đoạt người, tức là gì? Chúng ta thấy chúng ta là người phàm phu tục tử, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên thường phải gì? Phúc mỏng nghiệp dày thì phải đi cúng gì? Thân cần cúng giảng Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú lễ Phật, tụng kinh bái sám vân vân, để cho tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Chúng ta cảm thấy chướng sâu tuệ cạn thì chúng ta phải thân thừa đến chùa để lễ Phật, gần gũi chư tăng, nghe giảng, cầu thị nơi các ngài khai thị cho, để trí tuệ chúng ta thì nó bung ra, nó mở ra, mới biết rằng à, cái này ngày xưa mình chưa gặp các thầy mình hiểu sai, mình đọc mà mình không hiểu, bây giờ mình đọc mình mới hiểu lời Phật nói như thế đấy. Đó gọi là gì? Gần gũi chư tăng thì cầu thị các ngài khai tâm, khai tính cho, thì tự nhiên mình hiểu đúng với chính pháp, nghe nhiều hiểu rộng, thì đó gọi là gì? Khi đó gọi là trí tuệ chúng ta được khai mở. Cho nên bước đầu là phải giữ lấy cái tướng mình là phàm phu tục tử, thì phải học Phật cho gì? Cho tinh tiến, cho đúng đắn, gần gũi chư tăng, thân cận Tam Bảo, để gieo gì? Gieo duyên lành. Đấy là ở thế gian chúng ta. Còn sau khi chúng ta tu tập một thời gian rồi thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để về gần hẳn Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Bồ Hiền vân vân, ở thế giới đó thanh trụng, thanh tịnh đại chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới để học Phật. Đó gọi là tiến lên một bước nữa. Gần A Di Đà Phật, làm đệ tử A Di Đà Phật thì một đời không còn thoái chuyển nữa, tu hành bao giờ cho đến thành Phật thì biên khắp mười phương rộng độ chúng sinh như các đức Phật. Đó mới là viên mãn công đức, thành tựu hạnh nguyện. Chúng ta thấy đấy, đây là ý của Tổ Thiền Tâm Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta cũng chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Tổ đề nhị tổ Việt Nam chúng ta, đề nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta chính là Bồ Tát Đại Thế Chí hóa thân. Hôm nay nói lại với chúng ta, quả quyết với chúng ta như vậy. Cũng giống như Ấn Quang Đại Sư chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ở Việt Nam chúng ta thì đề nhị tiểu tổ Tịnh Độ Tông á, cụ Tổ Thiền Tâm chúng ta chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Còn Đức Đệ Sơ Tổ Hòa Thượng Chí Tịnh ấy chính là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên chúng ta thấy các ngài đâu có đoạt người đoạt cảnh đâu, vẫn gọi là khuyên chúng ta gọi là người cảnh đừng vội đoạt. Nếu chúng ta đoạt, chúng ta rơi vào ngoan không, tức là cái chấp gì, chấp cái chấp ngoan không, thì cái gì cũng bảo không hết, và không bố thí, không tu phúc, không tụng kinh, không niệm Phật, không trì chú, không ngồi thiền nữa, không đến chùa nữa thì hỏng rồi còn gì nữa. Đó, rơi vào ngoan không. Mà chấp và ngoan không thì ngày xưa Đức Pháp Chủ nói rằng chấp và ngoan không còn khổ hơn là người chấp ngã chấp pháp, hơn vào người chấp có chấp không. Đó, khổ lắm. Cho nên cụ mới dạy, tổ mới dạy chúng ta này, nên chọn lời cả cảnh và người đều không đoạt để làm tông, mới hợp với ý nghĩa hai chữ vãng sinh vậy. Tức là chúng ta phải giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, trì danh hiệu Phật để cầu nguyện vãng sinh thì mới hợp với cái tông gì? Cái tông Tịnh Độ này. Đây là lời của Đức Nhị Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Tâm. Chính là gì? Lời dạy của Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa Thân đấy. Bởi Đức Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhất là thời mạt pháp này, nghiệp chướng sâu nặng, lập cảnh tướng để cho y theo đó chủ tâm tu hành, còn khó có kết quả, nói chi đến việc lìa tướng ư. Đây là lời của gì? Của Tổ khẳng định lại một lần nữa với chúng ta. Phàm phu đời mạt pháp trụ tướng mà tu tất hành nguyện đấy, dễ khẩn thiết, kết quả vãng sinh cũng được dễ đoạt thành. Đó, Tổ nói thời mạt pháp này phải giữ tướng thanh tịnh để tu, tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên, trì trai giữ giới, thường đến chùa thân cận tam bảo, gần gũi chư tăng, học hỏi thì mới gì? Mới không sai chính pháp. Làm các việc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm tất tần tật các việc thiện đó để trợ duyên, thì một đời vãng sinh sẽ rất dễ thành tựu vậy. Cho nên các vị thấy, thầy cứ phải lao tâm khổ tứ để làm tất cả các việc để làm gì? Đó là tất cả các pháp ấy là trợ duyên. Chúng chỉ với cái tâm nguyện là thôi, sau khi con hết cái thọ mạng ở thế giới này, A-di-đà Phật hiện ra trước mắt báo là thôi còn một tuần nữa hoặc là ba tuần nữa thì rồi ta đến đón ông đi, hay là ta đến đón con đi, nhớ tắm rửa sạch sẽ về thế giới ta toàn là người trang nghiêm đẹp để thơm tho, nhớ tắm trước khi đi nhé. Tắm tức là tắm gội tất cả, còn bao nhiêu phiền não, bao nhiêu ràng buộc, bao nhiêu nhiễm ô gì, gột sạch nó đi, sám hối, gột sạch nó đi để chỉ có mỗi cái thể tính linh minh chạm tịch. A lại ra thức biết biến bát thức tâm vương thành bốn trí vô ngại, thanh tịnh sáng ngời để về với Phật thì mới là gì? Là quý vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là đừng có bỏ hết các tướng đi. Chúng ta phàm phu bỏ hết các tướng đi là sai đường đấy. Đây là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài dạy chúng ta như vậy. Khi về Tây Phương, chừng ấy lo gì không được chứng quả vô sinh pháp tướng. Tức là chứng quả vô sinh, về đấy rồi không lo, tự nhiên sẽ thành tựu. Nếu chưa phải là bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao thích lìa tướng, tu hành tất tâm không nương vào đâu để sinh niệm khẩn thiết, nguyện đã không thiết thì làm sao được vãng sinh. Đây là Tổ nói, Bồ Tát dạy chúng ta. Bồ Tát Đại Thế Chí tức là Tổ hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát bảo chúng ta là gì? Nếu chúng ta không phải bậc thượng căn lợi trí mà bỏ các pháp phương tiện đi, lìa các tướng thì chúng ta sai đường lạc lối, không thể về Tây Phương được. Cho nên phải nương vào cái tịnh tướng ấy. Cho nên pháp môn chúng ta mới gọi là gì? Pháp môn tịnh gì? Tịnh gì? Tịnh Độ Tông. Tịnh là thanh tịnh, là sạch sẽ. Độ tức là gì? Là cõi nước. Chứ độ nguyên nó là chữ thổ nhé. Chữ thổ, nhưng chúng ta đọc trại đấy là độ. Cho nên chúng ta thấy trong phim họ hay dịch là tịnh thổ tông ấy. Tông tịnh thổ. Nhưng mà thực tế thì trong Phật giáo chúng ta đọc là đọc trại đấy là tịnh độ. Độ là cõi nước. Thổ là gì? Là cõi đất. Nhưng đây chúng ta chỉ là cõi nước. Cõi nước của Đức Phật A-di-đà là tịnh độ tông. Nguyên và âm của nó đọc đúng theo chữ Hán. Chứ vay nghe đen là tịnh thổ tông. Đấy, chúng ta đọc là tịnh độ tông. Cho nên ở đây chúng ta thấy đấy, các ngài dạy như vậy. Nhiều kẻ ưa nói huyền lý, thường bác rằng niệm Phật cầu sinh là chấp tướng, ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều là duy tâm. Ở đây Tổ dẫn chứng là có những người chê trách chúng ta là những người tu theo tịnh độ á, thì thường mắc vào gì? Thường mắc vào chấp tướng. Cho nên Tổ mới nói không phải. Người niệm Phật chân chính không phải là chấp tướng đâu. Người niệm Phật chân chính đó là gì? Đó là gì? Đó là Vì tất cả các pháp đều chẳng ngoài duy tâm. Cho nên cái tâm thì cũng có gì, cũng có nên lúc đầu thì phải nên gì, lấy tịnh để phá uế. Uế được phá thì tịnh uế viên dung, cả hai liền, không hai không khác. Nói tuy hai mà một, tuy một mà hai, không hai không khác vậy. Những người này ý muốn diệu huyền, nhưng kỳ thật lại thành thiển cận. Ý tổ lại chê trách những người mà chưa tu được mà đã vội bỏ hết tướng đi, phá chấp. Thì những cái hạng người này thường đi theo một con đường ma sự. Cho nên tổ mới nói là những người ý thì muốn huyền diệu, nhưng thật ra thì lại thành thiển cận, thậm chí là còn lầm đường lạc lối, trở thành những cái bọn tà ma ngoại đạo, hoặc tiếp tay cho gì, cho tà ma ngoại đạo yêu nghiệt di sư phá, phản phá Phật giáo nữa. Không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta thấy nhiều vị pháp sư, nhiều vị đại đức thượng tọa bây giờ trẻ trẻ đi học được vài năm về bây giờ thì bác cho rằng không có Tây Phương Cực Lạc, cho rằng kinh Đại Thừa chúng ta đều là ma thuyết, đều là của Trung Quốc, các tổ Trung Quốc, các tổ Bà La Môn Ấn Độ là tự dựng lên, đi bài xích, đi tuyên truyền đây là tà đạo, giả vờ nương náu cửa Phật để phá pháp Phật. Nhưng thực sự không hiểu. Các vị gọi là còn chấp nhân, chấp ngã, chấp pháp. Học một á, không biết mười. Đáng nhé, học một không biết được mười thì phải học cả mười để cho biết bốn năm. Nhưng mà lại chỉ có học một thôi. Còn tất cả cái mình không học, không biết thì cho rằng là không phải. Giống như người học toán giỏi toán chỉ học mỗi toán thôi, không chịu học sử, không chịu học văn, không chịu học địa, không chịu học các môn khác, tiếng Anh, tiếng Trung, ngoại ngữ vân vân, cho rằng chỉ có môn toán của tôi mới là nhất, còn các môn khác là gì, không có lợi ích gì. Có được không các quý vị? Không. Cho dù anh giỏi toán nhưng anh cũng phải biết thêm cả văn sử địa lý hóa vân vân đó. Anh không giỏi sâu về cái đó nhưng anh phải biết. Anh không biết anh sẽ cho rằng anh là số một, còn anh biết anh cho rằng anh không phải số một, anh chỉ giỏi về cái này, những cái khác anh chưa giỏi, anh phải cầu đi học thêm. Đấy mới là con người hiền tài thật sự, đấy mới là cái bậc hiền triết, những người có thể làm được những việc lớn cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho chúng sinh thật sự trong tương lai. Còn học mà chúng ta thì cứ cái gì của mình học mới cho là nhất. Cho nên các vị thấy chúng tôi ngồi với những người làm chính trị, thậm chí cả những giáo sư bao nhiêu năm đi công tác ở nước ngoài, đến 40 năm đi công tác nước ngoài, làm giáo sư ở nước ngoài, ở Nga, ở Mỹ, ở Đức, ở Pháp, ở Anh, lên ngồi nói chuyện với chúng tôi. Một cái ông sư chỉ trình độ có lớp 4 phổ thông thôi, phổ cập sau này thì học hết lớp bổ túc, lớp 12 học hết lớp bổ túc, con cô học hết, học thực sự học hết lớp bổ túc, văn hóa lớp 12, học bổ túc thôi, không phải là chính quy. Còn trong Phật giáo thì mới là cử nhân thôi, chưa có cái gì cao cả. Nhưng ngồi nói chuyện với các cụ, thậm chí có cụ cố vấn ba đời thủ tướng, từ thủ tướng Võ Văn Kiệt, thủ tướng Phan Văn Khải, vừa qua thủ tướng Dũng, bây giờ lại sang làm cố vấn cho đương kim tổng bí thư. Các cụ lên đây ngồi ăn cơm nói chuyện, các cụ không phải không ngờ rằng một ông sư mà có thể lại gì nói chuyện cái gì á cũng được, hỏi đến cái gì ông ấy cũng biết, nói đến cái gì ông ấy cũng gì cũng thâm nhập được, lắng nghe, chia sẻ và đưa ra gì, đưa ra những cái lời khuyên. Mà đến các cụ tuy làm cố vấn cho những người cao cấp nhất trong Đảng, Nhà nước, Chính phủ như vậy, mà các cụ thấy gì, thấy là gần mình, mà đích thân các cụ phải nói gì, chúng tôi học được nơi thầy rất là nhiều. Tôi bảo thôi, không phải đâu. Đó là vì sao? Không phải chúng tôi giỏi hơn các cụ, chúng tôi chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu, tuổi chắt các cụ thôi, kinh nghiệm chỉ bằng một cái móng tay nhỏ nhỏ các cụ thôi. Nhưng mà sao? Mình hơn người ta là cái tâm lượng mình mở ra, cái gì mình cũng học, cái gì mình cũng tiếp thu, nhưng mình có làm hay không mà thôi. Có việc thì mình tiếp thu để khuyên người ta làm. Ví dụ như người ngoài đời họ làm chính trị, mình tiếp thu chính trị, mình đi làm chính trị à? Không được. Mình là tu sĩ, không được đi làm chính trị. Nhưng mình có thể khuyên cho người ta thì làm chính trị tốt. Ví dụ cụ cố vấn ba đời thủ tướng, khi tổng bí thư, thủ tướng Dũng nghỉ xong, cụ không làm nữa, nghỉ. Tổng bí thư 3 lần đến mời, 2 lần đến tận nhà để mời, 1 lần đến cơ quan để mời, cụ nhất định không làm. Rất là giỏi. Giáo sư ở bên Nga về 18 năm, giáo sư ở bên Nga về phụ trách cái mảng an ninh kinh tế, an ninh kinh tế đối ngoại, an ninh nội bộ cho 3 đời thủ tướng. Tức là rất là giỏi. Tổng bí thư mời 3 lần không làm. Cụ lên đây, cụ ngồi nói chuyện với tôi. Tôi bảo thì cụ cứ lên đây ăn cơm. Ăn cơm vui vẻ, ăn xong ngồi uống nước chè nói chuyện. Thế cụ nói với tôi rằng tôi có việc khó, nay lên tâm sự với thầy, xem thầy có tư vấn được cái gì không. Tôi bảo có gì thì thôi cụ cứ nói. Tâm sự tí thì cụ mới nói là cái việc đó là ngại cái này cái nọ cái kia. Mình nên lấy cái giáo pháp của Đức Phật đó. Sự viên dung, sự lý viên dung, thông đạt. Tất cả đều nói với cụ về Phật Pháp. Nói Phật Pháp xong rồi nói về gì? Về ngoài đời, nó đạo đời đem áp dụng vào. Rồi khuyên cụ ra làm vì dân, vì nước cụ làm. Tổng bí thư là cái người cao nhất của đảng, của nhà nước. Cụ muốn có nhân tài để ở bên cạnh, để trợ duyên, để tham mưu, để trợ duyên cho gì? Cho Tổng bí thư. Một mình Tổng bí thư tài giỏi đâu không làm được hết. Cho nên phải có những cái bộ máy giúp việc, bộ máy tham mưu, bộ máy tư vấn. Tổng bí thư đã trân trọng cụ đến 2 lần đến nhà mời, 1 lần đến tận cơ quan để mời. Khi mà đại hội đảng xong như thế, thôi cụ nghe tôi, cụ không phải vì tổng bí thư mà cụ vì dân, vì nước, cụ vì đảng, vì nhà nước này, vì nhân dân này, vì Bác Hồ, vì tất cả người dân Việt Nam mà yêu nước này thì cụ ra cụ làm. Khuyên cụ xong được tí của bà, tôi ghi nhận những lời nói rất chân thành của thầy, nhưng tôi sẽ hỏi bà chị tôi nữa. Bà chị tức là gì? Tức là bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước. Sau khi ở đây xong, 2 hôm sau cụ bay vào miền Nam, cụ gặp chỗ Bác Bình, phó chủ tịch nước. Bác Bình bảo là em nên làm, chị em kết nghĩa, em nên là em phải làm. Em còn sức khỏe, em còn trí tuệ, em còn tiếng nói, em phải cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc. Em nghỉ làm sao được? Thế còn nghe xong rồi cụ lại gọi điện lại cho tôi. Xong cụ ngoài, thôi tôi quyết định tôi ra tôi giúp việc cho Tổng Bí Thư. Vì thầy cũng nói mà chị Bình chị nói, cho nên thôi quyết định tôi ra thì giúp việc. Đấy, cho nên chúng ta thấy tâm lượng rộng lớn. Cái đó tuy chúng ta học, chúng ta không làm, nhưng mà có thể gì? Khuyên người làm việc tốt cho gì? Cho dân, cho nước. Có được không? Được. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, đây là tổ mới dạy chúng ta là những cái điều mà chúng ta thì chúng ta còn hạn chế, chấp vào một cái điều nào đó thì vẫn chưa dung thông được, mà phải thì tập cho cái tâm tính của mình nó mở rộng ra thì sẽ gì, sẽ thành tựu được cái hạnh nguyện, cái quả tu của mình ở trong gì, trong tương lai, thậm chí là ngay trong kiếp này thôi. Cho nên ở đây mới gọi là gì, gọi là nên biết đúng tư cách để tôn sùng, duy tâm tịnh độ, phải là bậc đã chứng gì pháp tính thân, mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. Chứng đó là dù cho chứng đó dù trụ ở Sa Bà hay Cực Lạc cũng đều là tịnh độ, là duy tâm, là giải thoát cả. Bằng chẳng thế thì dù có nói huyền nói diệu vẫn không khỏi sự hôn mê khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Đó, chúng ta thấy đây là lời của Bồ Tát Đại Thế Chí, của Đức Nhị Tổ, hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, ngài dạy như vậy. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ đây, mai chúng ta học sang tiết mới. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.